Chương 31, năm đó. Tại Lý Trang chén kia thịt trắng cùng kia gầy trơ cả xương tiểu lão đầu bất đồng, này còn lưng lão thái thích sạch sẽ gọn gàng mà giết người, có khả năng một kiếm giết chết dưới tình huống. Tuyệt đối sẽ không dùng kiếm thứ hai, đương nhiên tình cờ hứng thú tới, cũng sẽ thật tốt hành hạ đối phương, thủ đoạn cùng tiểu lão đầu so sánh, chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên rồi. Đối mặt giết chết chính mình bạn già từ tiểu bắc, tuyệt sẽ không dễ dàng vòng qua hắn, còn lưng lão thái đã nghĩ xong như thế nào để cho người trẻ tuổi kia sống không bằng chết. Mặc dù đã là 70 lớn tuổi niên kỷ, nhưng này thân thủ so với những người tuổi trẻ kia càng thêm nhẹ nhàng, không tới phiến hứa. Cũng đã đứng ở từ tiểu bắc trước mặt, nhìn hắn chính hướng chính mình trong áo trên tắc bạn già trên người ngân phiếu, nhất thời giận theo trong lồng ngực lên. Ai? Lại tới một cái. Từ tiểu bắc chú ý tới trước mắt vị này khách không mời mà đến, không khỏi nhíu mày, hỏi, ngươi không phải là lao đầu này bạn già chứ? Khỏi nói nhảm. Nằm mạng đi. Còn lưng lão thái không cùng từ tiểu bắc khách khí, đi lên tiện nâng kiếm đâm về phía hắn lồng ngực, nhìn như bình bình không có gì lạ một kiếm, nhưng là còn lưng lão quá bình sinh trí mạng nhất một chiêu, chiêu này được đặt tên là sấm sét, sấm sét vừa ra, này trời long đất lỡ, cựu thiên huyền kiếm kinh thiên biến. Lao đầu, lao thân thay ngươi báo thủ. Nhìn trước mặt tiểu tử si lăng lăng đứng tại chỗ, như vậy tựa hồ là bị chính mình một kiếm này làm cho sợ choáng váng, kia còn lưng lão thái lại không có một tia vui sướng, chung quy từ nay về sau, thiên cô nhị lao đem không còn tồn tại, mà mình cũng chỉ có thể tàn xuyên ở thế gian này. Ở nơi này ngay lập tức, Ken từ tiểu bắc cả người bốc kim quang, mà còn lưng lão thái kiếm lại bị xếp thành hai đoạn. Kim thân nơi tay, thâm không run. Quả nhiên cùng ta làm loại vật này. Ngón này Ken sao, sẽ không nói chuyện nha. Trong lúc nhất thời, kia còn lưng lão thái không khỏi trận to cả mắt, bất khả tư nghị nhìn trước mặt cả người bốc kim quang tiểu tử, sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ mãnh liệt sợ hãi, cắn nuốt nàng ý thức, há miệng muốn nói điều gì, có thể lời đến khỏe miệng nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Kim cương bất hoại. Hắn làm sao sẽ Phật tông tuyệt học, kim cương bất phôi thần công. Chờ chút. Này. Đây không phải là kim cương bất hoại, trên người hắn không có chút nào Phật pháp lực. Còn lưng lão thái đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn hắn, lúc này trong đầu tiềm thức đang không ngừng cảnh cáo nàng, nhanh lên một chút chạy. Chạy càng xa càng tốt. Nếu không chạy khả năng liền chạy không thoát. Không có chút gì do dự, còn lưng lão thái móc ra ba miếng màu đen tiểu hoàn, hướng từ tiểu bắc dưới chân ném qua đi. Thình thịch hoành. Nhất thời khói mù vân lượn quanh. Kia còn lưng lão thái nhặt lên chính mình lao đầu thi thể, dùng hết sức lực toàn thân nhanh chạy trốn rời. Phiến hứa sau, chờ khói mù tan đi, trên nóc nhà chỉ còn lại từ tiểu bắc lẻ loi đứng ở nơi đó. Một mặt không biết làm sao. T. Nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết phích lịch đạn, quả nhiên là đồ tốt. Cứ việc lao phụ kia bị nàng chạy, bất quá từ tiểu bắc theo kia lao đầu trên người mò được không ít ngân phiếu, sơ lược phòng trừng. Đủ đi dạo cả năm Thúy Yên Cát, đương nhiên. Lao phụ kia trước khi đi bỏ lại ba miếng phích lịch đạn, đưa tới từ tiểu bắc mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Độc châm, mê hồn hương, thuốc mê, vôi phấn. Còn kém phích lịch đạn rồi, mấu chốt đồ chơi này đánh lén chạy trốn đều rất tốt dùng. Cũng không biết này phích lịch đạn đi đâu làm. Nếu là không lấy được mà nói, mình có thể hay không nghiên chế ra được. Ai u, xét đến thời gian sử dụng phương hận thiếu hóa học lão sư, ta có lỗi với người a. Học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Thật sâu đau nhói từ tiểu bắc thế giới nội tâm. Tiểu tại lúc này, tựa hồ là nghe được nóc nhà động tĩnh, Tố Nguyễn Ninh cùng Phương Nhu hai nữ nhân, rồi rít đi tới nóc nhà kiểm tra tình huống. Tiểu Bắc, mới vừa rồi là động tĩnh gì? Tố Nguyễn Ninh vội vàng dò hỏi. Ồ, vô tình gặp được đến hai cái mao tặc, bị ta cho đuổi chạy. Từ tiểu bắc thuận miệng nói, sư tỷ không cần phải lo lắng, tiểu bắc mặc dù không có thực lực gì, nhưng khi dễ một chút mấy cái mao tặc, đó là dư giả. Thử. Đồ lưu manh. Phương Nhu quẹt cái miệng nhỏ nhắn, tức giận theo cái thang trúc lại bò đi xuống, đối với trước bắt ở trên người hắn, ôm thật chặt hắn, mà chính mình thắt lưng cùng cái mông, còn bị hắn cho sờ, từ đầu đến cuối thuộc về cành cánh trong lòng bên trong, đó là vừa xấu hổ vừa tức giận vừa giận hỏa. Ngươi có phải hay không lại đắc tội rồi nàng? Tống Nguyễn Linh tò mò hỏi, cảm giác Nhu Nhi đối với ngươi để ý, lại tăng thêm không ít. Ê! Có thể là mau tới kinh nguyệt rồi, cảm xúc này có chút biến ảo không ngừng. Từ tiểu bắc bĩu môi, tức giận nói. Nghe từ tiểu bắc mà nói, Tố Nguyễn Ninh lộ ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười, nói: "Ngươi còn hiểu thật nhiều, liền nữ nhân kinh nguyệt đều biết." Dứt lời, rồi nói tiếp: "Ta đi nghỉ trước rồi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút." Nói xong, sư tỷ liền rời đi. Chậc chậc. Sư tỷ cười lên thật là đẹp mắt, nụ cười ngọt ngào động lòng người, tính cách hiền lành lịch sự, ngực nhi to lớn mông lại kiểu đỉnh êm dịu, nhất là thành thục quyến rũ khí chất. Ừm. Chân không ngừng. Đáng sợ. Quá đáng sợ. Thanh niên này tiểu tử đến tột cùng là ai? Như thế thông thiên tu vi, kia vô cùng bị dị kim thân công pháp. Thế gian này lúc nào xuất hiện nhân vật bậc này? Mấu chốt, hắn quá trẻ tuổi, không cách nào tưởng tượng tương lai ngày nào đó, người thanh niên kia tiểu tử sẽ trưởng thành đến mức nào, ít nhất cũng là bán thánh cảnh giới. Còn lưng lão thái sách chính mình bạn giả thi thể, đã chạy trốn tới bên ngoài thành trong rừng núi, giờ phút này nàng chính ngồi ở một khối trên đá nghỉ ngơi, hồi tưởng lại mới vừa rồi một màn. Thật là kinh tâm động phách, nếu không phải là mình trốn nhanh, chắc hẳn hiện tại đã cùng chính mình bạn già cùng mệnh tang hoàn toàn. Nghĩ tới đây, liếc nhìn chính mình bạn già thi thể, một cỗ không hiểu bi thương cuốn toàn thân, đi qua như hà huy hoàng. Hiện tại thì có thể thảm dường nào? Không được, ta không thể để cho ngươi chết không minh bạch. Còn lưng lão thái trong ánh mắt tất cả đều là tức giận cùng không cam lòng, vốn cho là nhận một công việc béo bở, giết hai cái chính là lục phẩm tu vi 2 tỷ muội, có thể có được 500 lượng hoàng kim, không nghĩ đến cuối cùng sẽ là như vậy kết cục, gắt gao, chạy một chút, liền ngân phiếu đều bị đoạt hết. Nhưng là, chính mình võ giả này tứ phẩm đỉnh phong tu vi, lại phối hợp tung hoành giang hồ hơn 50 năm sấm sét một kiếm, đều không thể suy giảm tới hắn nửa sợi lông, thậm chí ngay cả kinh lôi kiếm cũng bị bẻ gãy, báo thủ biết bao khó khăn. Nhìn tới, chỉ có thể tìm người. Lúc này, trong đầu né qua vô số người tên, mặc dù có một số người xác thực ở trên giang hồ hiển hách lưu danh, cũng đều không phải người trẻ tuổi kia đối thủ, đừng nói đối chiến một chiêu, liền nửa chiêu sợ rằng đều không nhịn được. Nghĩ tới nghĩ lui, còn lưng lão thái quyết định đi thử vận khí một chút, tìm lại cảnh sát thủ bảng thứ tư Tử Kim lão tổ trò chuyện một chút nhân sinh. Ai, cũng không biết kia Tử Kim lão tổ còn nhớ năm đó. Tại Lý Trang chén kia thì trắng. DS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Chương 32, cùng ban đêm xông vào Vân Vũ lâu sáng sớm hôm sau, không khí tốt đẹp. Tư Tiểu Bắc theo trong giấc mộng đột nhiên bừng tỉnh, từng ngụm thở hổn hển. Trên trán tất cả đều là mồ hôi hột. Tình huống gì? Như thế gần đây trong mộng luôn xuất hiện Vương Du ạ? Tư Tiểu Bắc cau mày, nỉ non lẩm bẩm, rõ ràng cùng đại sư tỷ còn có Lạc Nhạn chơi với nhau rất hài lòng, quần áo quần đều nhanh cởi xong rồi, kết quả cái kia tiểu nữ nhân không phân tốt xấu liền xuống tới, đi lên liền đối với ta tát một bạt hai. Ai? Cái này tiểu nữ nhân, ở trong mơ cũng là như vậy nóng nảy. Tư Tiểu Bắc thật sâu thở dài, lập tức vén chăn lên nhìn đến chính mình bệnh tình. Không thể không nói đây thật là kim kê báo sáng thiên hạ bạch, thần khỉ cơ gậy thế gian rõ ràng. Đúng rồi, Minh Châu thành bên trong có hay không xa hoa một ít thanh lâu ạ? Từ lúc rời đi dư hàng của sau, chính mình cũng chưa có lại đi tiêu phí. Trên người bây giờ ngân phiếu nhiều như vậy, không tốn một điểm cả người khó chịu. Suy tư phiền hứa, Tư Tiểu Bắc quyết định buổi tối đi thanh lâu tiêu phí một hồi, không, phải đi thanh lâu âm thầm nghe ngóng. Mặc xong quần áo sau, đơn giản rửa mặt một cái, Tư Tiểu Bắc theo cái thang trúc rẻ đặt leo lên nóc nhà, lập tức xếp bằng ở trên nóc nhà, lặng lẽ vận hành thổ nạp vận khí chi pháp, một nén nhang sau, liền tới đến phòng bếp, bắt đầu nổi lửa nấu cơm. Điểm tâm rất đơn giản, bạch trúc phối điểm dương muối, mặc dù không có gì dinh dưỡng, bất quá có thể nhét đầy cái bao tử liền rất tốt. Ăn cơm, ăn cơm. Theo một giọng gào to xuống, trong chốc lát, hai nữ nhân liền từ trên lầu chậm chậm ung dung mà đi xuống. Tiểu Bắc, thật là khổ cực ngươi. Tố Nguyễn Linh nhìn đến trên bàn cơm điểm tâm, mặt nở nụ cười má sông từ Tiểu Bắc nói, sư tỷ cho ngươi tới, là dự định dạy ngươi một ít công pháp, không thể tưởng. Công pháp này còn không có giáo, ngươi nhưng trở thành đầu bếp. Cho sư tỷ nấu cơm là Tiểu Bắc phúc phận. Từ Tiểu Bắc cười ha hả nói, sư tỷ chớ có cái nặng, đây là sư đệ hẳn làm. Nghe được như thế chẳng cần thể diện mà nói, Phương Nhu không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, kia nở nang cái miệng nhỏ nhắn thật cao mân mê, tức giận lẩm bẩm, vì lĩnh vợ. Cũng biết chụp tống tỷ tỷ lĩnh vợ, cũng là bởi vì nàng ngực to sao. Đơn giản ăn xong điểm tâm, hai nữ nhân lại mỗi người trở về phòng, cho tới Từ Tiểu Bắc thì cô độc mà tẩy rửa chén đũa, làm giải quyết hết chén đũa sau, tiện một người ra phố tản bộ. Cứ việc ngày hôm trước sóng gió đưa tới Minh Châu thành hỗn loạn, có thể dân chúng sinh hoạt cũng không có vì vậy nhận được ảnh hưởng gì, vẫn là nên ha ha nên uống một chút. Bất chi bất giác, Từ Tiểu Bắc đi tới một nhà quán trà, muốn ấm rất tốt trà long tỉnh, lại muốn bàn hồi hương đậu cùng muối nấu măng, một bên uống trà ăn đậu măng, một bên nghe trên đài kể chuyện cổ tích tượng nói một vị thánh nhân quang huy sự tích, có sao nói vậy? Những thứ này kể chuyện cổ tích tượng miêu tả cố sự năng lực quá mạnh, tiết tấu tâm tình cơ hồ kéo căng, phiến hứa. Từ Tiểu Bắc tiện nghe tới có vẻ, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Lưu lại cái khó bề phân biệt hồi cuối, trung niên kia kể chuyện cổ tích tượng xuống đài, đem lại châu nghe khách môn giận đến thiếu chút nữa không có lời bàn. Thảo, nơi này cũng có đoạn chương chó. Từ Tiểu Bắc đảo cặp mắt trắng dã, đời trước gặp qua rất nhiều đoạn chương chó, vạn vạn không nghĩ đến sau khi xuyên biệt, lại còn có thể gặp được đến đoạn chương chó. Bất quá ở đây làm đoạn chương chó tương đối nguy hiểm, chung quy không cần theo dây các mạng bỏ qua, trực tiếp xách gậy gộc đi tới hậu trường liền có thể. Có thể đợi đã lâu, như cũng không thấy có dũng sĩ làm như thế. Nghe nói không, Vân Vũ lâu gần đây có đại động tác. Tại Từ Tiểu Bắc bên cạnh một bàn kia, mấy vị tiểu tử trẻ tuổi tụm lại không biết trò chuyện gì đó. Nghe nói, người tốt, tới hơn 30 vị cô nương, ai ô ô. Vậy kêu là thủy nhuận a? Cũng không, nhất là cái kia Bích Du cô nương, trời ơi, quả thực quá đẹp đẽ rồi. Vân Vũ lâu, Bích Du cô nương, a, thật giống như hiểu. Từ Tiểu Bắc đang lo tối nay không có địa phương đi, kết quả lại là cái Vân Vũ lâu, mây mưa mây mưa. Thật là tên rất hay. Trưởng quỹ, ôn một bình rượu ngon, lại tới hai cân thịt trâu. Vang vọng giọng đưa đến Từ Tiểu Bắc nhìn tới, chỉ thấy một vị râu ria sồm soàm bưu hình đại hán đi vào quán trà, chính cất bước hướng chính mình đi tới. Vị tiểu ca này, có thể hay không cùng nó ghép lại? Tại trong quán trà phần lớn đều là kết bạn tới, chỉ có Từ Tiểu Bắc một mình uống trà, kia bưu hình chọn lọc tự nhiên cùng Từ Tiểu Bắc ghép lại. Từ Tiểu Bắc ngược lại không quan tâm cùng người xa lạ ghép lại, lặng lẽ mà gật đầu một cái, lập tức để cho kia bưu hình một trận cảm tạ, nhìn ra được. Mặc dù đại hán kia thân hình khôi ngô, tướng mạo lại rất có xâm lược tính, nhưng thật ra là cái phi thường có lễ phép người. Đợi đồ nhắm lên bàn thời khắc, tráng hán kia nhìn trước mắt Từ Tiểu Bắc, tướng mạo tuấn tú, màu da trắng ngần, rất có nhẹ nhàng công tử cảm giác, chần chờ một chút, dè đặt dò hỏi, "Tiểu ca, ta xem ngươi khí độ bất phàm, tuấn tú lịch sự, hẳn biết này Minh Châu thành bên trong có cái nào thú vị địa phương chứ?" Từ Tiểu Bắc trong lúc nhất thời rất không nói gì, có phải hay không ta trên nót có khắc ta là bạn gái khách bốn chữ lớn? Như thế đột nhiên hỏi cái vấn đề này, nếu là lúc trước, khả năng khó trả lời, nhưng bây giờ có thể rồi. Vân Vũ lâu, gần đây này Vân Vũ lâu tới phê cô nương, đặc biệt mặn mà. Từ Tiểu Bắc trả lời, "Ồ, có thể có tử nương bán lao loại hình." Đại hán khẩn cấp hỏi tới, "Ta không đi qua, không biết." Từ Tiểu Bắc lắc đầu một cái, nhìn đại hán trước mắt này, bất đắc dĩ nói, lão ca khẩu vị nhưng thật ra vô cùng xảo trá, người bình thường đều thích cái loại này mặn mà tiểu cô nương, có thể lão ca nhưng thích. Hắc hắc hắc. Tiểu ca ngươi đây sẽ không hiểu, trẻ tuổi không giải quyết, rất nhiều đều không biết, chỉ có trải qua phong sương người mới hiểu được cái gì gọi là thú vị. Đại hán kia cười một tiếng, với ngươi giảng, động tác kia xinh đẹp rất. Thí, không nghĩ tới là vị thứ thiệt lão ca. Từ Tiểu Bắc nhất thời đối với hắn có lần lòng kính trọng, lập tức hai tay ôm quyền, cung cung kính kính làm một vái lễ. Xin mời lão ca dạy bảo. Coi như lý luận phái Từ Tiểu Bắc, tự nhiên yêu cầu hướng thực chiến phái học tập. Dễ nói dễ nói, ta với ngươi giảng, lần trước ta đi, ước chừng 2 giờ, theo giờ thì một mực giảng đến buổi trưa, ngay từ đầu chỉ là lão ca tại tự thuật chính mình trải qua cùng cái nhìn, phía sau Từ Tiểu Bắc cũng tham dự thảo luận, lợi dụng đời trước phong phú tri thức lý luận, miêu tả ra một bộ kinh thiên động địa 36 kiểu, 72 chiêu. Lão ca rất có truyền kỳ trải qua để cho Từ Tiểu Bắc đổi mới đối với bạn gái khách nhận thức xem, mà Từ Tiểu Bắc 36 kiểu, 72 chiêu để cho lão ca cảm nhận được thế gian này thần kỳ. Trong lúc nhất thời, hai người hận gặp nhau trễ, tại chỗ quyết định tối nay cùng ban đêm xông vào Vân Vũ lâu. Tiểu đệ họ Tử, tên Tiểu Bắc, còn không biết lão ca đại danh. Họ Tần danh sinh, chữ Cửu Diêu. À, DS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Chương 33, bạc móc, lớn mật lên. Đi bộ một ngày từ Tiểu Bắc trở lại phúc tới hiệu ăn, trực tiếp chạy về phía phòng bếp bắt đầu làm đồ ăn, rất nhanh. Mấy cái ngon miệng chút thức ăn liền làm thành, theo một giọng gào to, trên lầu hai nữ nhân ung dung thong thả đi xuống. Phương Nhu là người thứ nhất xuống lầu. Từ Tiểu Bắc khuôn mặt nhìn thẳng cũng không có nhìn, thế nhưng đại sư tỷ xuống lầu, hắn không chớp mắt, liền một tấm đều không muốn bỏ qua. Theo thang lầu mỗi một nấc thang, sư tỷ trên người ưu điểm tựa hồ tại cố gắng thoát khỏi chú trọng lực ảnh hưởng, nhộn nhạo lên trận trận gợn sóng. Ba người rất nhanh thì ăn xong cơm tối, Phương Nhu cái kia tiểu nữ nhân cũng không quay đầu lại rời đi. Từ Tiểu Bắc đang ở thu thập trên bàn cơm tàn cuộc, lúc này Tống Nguyệt Linh nhìn chính mình sư đệ, giữa hai lông mày để lộ ra nhiều chút do dự. Tiểu Bắc, ngươi chờ một chút lại thu thập, sư tỷ có mấy lời muốn nói với ngươi. Tống Nguyệt Linh nhẹ giọng nói. Ồ. Từ Tiểu Bắc một chút đầu, khéo léo ngồi ở đối diện nàng, mặt đầy tò mò hỏi, sư tỷ có chuyện gì không? Tống Nguyệt Linh mím môi một cái, nghiêm túc đánh giá trước mắt sư đệ, lặng lẽ nói, ngươi khoảng thời gian này là không là rất hiếu kỳ, sư tỷ ta đến tuột cùng là làm gì? Khuya khoắt đi ra cửa giết người, giết vẫn là triều đình hoàng quan. Ừ, xác thực thật tò mò, bất quá, ta muốn sư tỷ nhất định là có nguyên nhân. Từ Tiểu Bắc nói. Ai? Tống Nguyệt Linh thật sâu thở dài, năm đó chúng ta sư phụ nhưng là triều đình đệ nhất đại quốc sư, nắm giữ một thân thông thiên tu vi, văn võ ba quan, thiên hạ các lộ hảo kiệt đều đối với chúng ta sư phụ một mực cung kính, nhưng có một người cũng rất không phục chúng ta sư phụ. Người này kêu Lô Văn Triệu, bát loạn ti chủ, triều đình đại hoạn quan đại thái giám, hắn đối với chúng ta sư phụ rất có thành kiến. Tống Nguyệt Linh dừng lại phiên nữa, tiếp tục nói, cho tới nguyên nhân này, thật ra ta cũng không biết, tựa hồ cùng thái tử có chút liên hệ. T, ta đây tiện nghi sư phụ nguyên lai như vậy như bước sao? Từ Tiểu Bắc có chút kinh ngạc, vạn bạn không nghĩ đến chính mình ven đường tùy tiện nhặt cái sư phụ, vậy mà đại cảnh vương hướng đã từng quốc sư, có thể nếu thân phận tôn quý như thế, làm sao sẽ luân lạc tới hôm nay như vậy mức độ? Ngươi là muốn hỏi tại sao sư phụ hội luân lạc tới như vậy mức độ? Cô thủ tại núi hoang phá đạo trong quán. Tống Nguyệt Linh nhíu môi, bất đắc dĩ nói, này hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Sau đó, Tống Nguyệt Linh cho Từ Tiểu Bắc nói đoạn cố sự. Một cái nhí nha nhí nhảnh cô bé ỷ vào chính mình sư phụ thế lực, trong hoàng cung hành hành bá đạo, kết quả có ngày bị người cho lợi dụng, thất thủ lại đem một vị hoàng tử cho chém bị thương, nhất thời đưa đến hoàng đế tức giận, hạ chỉ phải xử tử cô bé kia. Sau đó sư phụ không tiếc lấy thông thiên tu vi làm đại giá, ra sức bảo vệ đồ đệ mình, cuối cùng học cho tính mạng bảo toàn, mà sư phụ lại rơi vào kinh mạch gãy hết hạ tràng. Đại khái là như vậy. Tống Nguyệt Linh giữa hai lông mày mang theo vô tận bi thương cùng hối hận, nhỉ non lẩm bẩm, nếu ta năm đó ngoan ngoãn một điểm, thật tốt nghe sư phụ mà nói. Sư phụ kia, sư phụ cũng sẽ không rơi vào như vậy tình cảnh. Sư tỷ, thật ra chuyện này không thể trách ngươi, đều là cái kia Lô Văn Triệu gian kế, hắn lợi dụng ngươi khiến cho để cho sư phụ tự tuyệt kinh mạch. Từ Tiểu Bắc nghiêm túc nói, hơn nữa, sư tỷ ngươi cũng nói, đương thời thanh kiếm kia phảng phất không chịu khống chế bình thường trực tiếp bổ về phía hoàng tử, đây nhất định là Lô Văn Triệu đang dở trò quỷ. Tống Nguyệt Linh gật đầu một cái, lập tức trong ánh mắt tràn đầy sát khí, giận tiếng nói, bất kể như thế nào, kia Lô Văn Triệu, ta nhất định sẽ giết hắn đi, ta còn muốn đem thiên hạ toàn bộ hoạn quan toàn bộ tàn sát chi. Mặc dù Từ Tiểu Bắc cảm thấy bởi vì Lô Văn Triệu, từ đó giết sạch thiên hạ toàn bộ hoạn quan, có một tí kẹo như thế xúc động, có thể dù sao cũng là chính mình sư tỷ, cũng không thể theo sư tỷ làm ngược lại đi, hơn nữa, sư tỷ ngực còn lớn như vậy, đầu năm nay người nào ngực to, người đó liền có đạo lý. Sư tỷ, cũng tính ta một người. Từ Tiểu Bắc chính nghĩa lâm nhiên nói, sư phụ cái chết cùng những thứ kia hoạn quan thoát không ra liên quan, ta tuy nhập sư môn thời gian không lâu, có thể sư phụ không tệ với ta, chuyện đương nhiên muốn làm chút chuyện. Tiểu Bắc, trong lúc nhất thời, sư tỷ sư đệ tình cảm cực nhanh lên cao. Nhìn sư tỷ nước kia bông bông mắt to, chính trực lăng lăng mà nhìn mình, Từ Tiểu Bắc biểu thị, nay sóng ổn định không thua thiệt. Vào đêm, trên đường phố tĩnh lặng, Từ Tiểu Bắc lặng lẽ chạy ra ngoài, tại ban ngày tòa kia quán trà trước, gặp được Tần Lão Ca. Tần Lão Ca, ta tới rồi. Ai u? Từ lão đệ, chờ ngươi đã lâu, như thế hiện tại mới ra ngoài, gặp được chút chuyện. Được rồi, chúng ta đi nhanh lên đi. Đơn giản nói chuyện cũ sau, hai cái bạn gái khách hào hứng hướng Vân Vũ lâu phương hướng đi tới. Lúc ban ngày sau bọn họ đã dò thăm vị trí, liền rời quán trà không xa địa phương, đại khái mấy con phố khoảng cách. Phía nữa, hai người tiện đến Vân Vũ lâu, có sao nói vậy? Không hổ là Minh Châu thành số một thanh lâu, cửa này miệng rừng mãn xe ngựa, thỉnh thoảng còn có tuyệt vời nhạc cụ, thanh thanh nhập nhĩ. Tần Lão ca, chúng ta là phòng riêng đây, hay là trước tại tán trên bàn ngồi một chút? Từ Tiểu Bắc hỏi. Đi thẳng vào vấn đề. Thần Sinh thuận miệng nói. Này, có phải hay không có chút thô tục rồi hả? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng là có chuyện như vậy, nếu đều tới chỗ này, không đi thẳng vào vấn đề, còn dự định cùng thanh lâu cô nương nói chuyện yêu đương. Tần Sinh cũng biết rõ mình mới kết giao tiểu hữu, ở phương diện này đối lập tới nói buồn phận một chút, không giống chính mình như vậy phong khoáng trực tiếp, đương nhiên, cũng xen vào từ lao đệ kinh nghiệm chưa đủ, nhiều tới mấy lần chắc hẳn có khả năng dễ dàng khống chế. Chúng ta trước trò chuyện phong nguyệt, lại đi mây mưa. Tần Sinh cười nói. Sau đó, Tần Sinh mang theo Từ Tiểu Bắc đi trước lầu hai phòng riêng. So sánh với Thúy Yên các nhà gian, Vân Vũ lâu rõ ràng lại cao một cấp bậc, trung quy thật bạc bày ở nơi đó, hoàn cảnh tự nhiên muốn cùng sánh vai. Lúc này hai người đang ngồi ở bàn trước, uống trà chờ đợi tú bà lĩnh các cô nương đi vào. Tần Lão ca, ngươi nhưng là tu sĩ? Từ Tiểu Bắc hỏi. Từ lão đệ tinh mắt, ta là Phật tông đệ tử. Tần Sinh cười yêu kiều nói, tu vi có thể cao. À, không phải. Này, ngươi. Từ Tiểu Bắc nhất thời mở vòng, thật là trên mông cắm cây đao, mở mắt, Phật tông đệ tử quả nhiên tới thanh lâu tiêu phí. Ô kìa. Thục ra, thục ra. Tần Sinh dừng dừng nói, ngươi nghĩ rằng ta muốn nhân này Phật tông sao? Còn chưa phải là bị buộc bất đắc dĩ. Tiểu tại lúc này, phòng riêng môn từ từ mở ra, tú bà xách năm vị cô nương đi vào, từng cái nùng trang diễm mạn, ngực to mông cong, không thể nói hàm xúc. Giờ phút này, Tần Sinh cặp mắt tại các cô nương trên người không ngừng rong ruổi, giữa hai lông mày tất cả đều là vẻ hài lòng, không thể không nói. Vị tú bà này quả nhiên giải quyết, báo cho biết nàng lánh mấy biết sống, không nghĩ đến như vậy biết sống, xem ra sáng mai muốn nâng thắt lưng mà ra. Hảo hảo hảo, toàn bộ lưu lại đi. Tần Sinh cười nói. Từ Tiểu Bắc đều kinh hãi, đại ca, người này cũng liền hai cái thận, ngươi dự định liều mạng sao? Vị gia này thật đúng là người sảng khoái. Tú bà cười yêu kiều nói, tốt lắm, các cô nương hầu hạ tốt hai vị gia. Chờ chút, thấy tú bà phải đi, Từ Tiểu Bắc đội vàng mở miệng nói, tin đồn Bích Du cô nương tài sắc song tuyệt, chẳng biết có được không để cho ta mắt thấy một phen. Trong phút chốc, người tú bà kia ánh mắt đều mạo vàng, cười ha hả xông Từ Tiểu Bắc nói, đương nhiên là có thể vị gia này, bất quá, trước phải thu 500 bạc, sau đó thông qua Bích Du cô nương khảo sát, mới có thể đi vào đến nàng quê phòng. Gì đó, đây không phải là đem chúng ta làm kẻ ngốc rồi hả? Thần Sinh tức giận nói. Ai u, gia, ngài cũng không biết, Bích Du cô nương nhưng là Vân Vũ lâu hoa khôi, bao nhiêu công tử muốn gặp Bích Du cô nương. Tú bà giải thích, tối nay thì có 6 vị công tử không có thể thông qua khảo sát, có lẽ vị gia này là có thể qua, trung bị như vậy là đẽ. Thần Sinh gật đầu một cái, xác thực. Chính mình mới kết giao vị tiểu hữu này, hán tướng mạo đặt ở toàn bộ đại cảnh, đó cũng là tuyệt đối tuấn tú. Nghĩ tới đây, không nói hai lời. Ba, một tấm ngân phiếu chụp trên bàn. Từ lão đệ, bạc lao cam móc, lớn mật lên cho ta. GS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Chương 34, nhẹ nhàng công tử Từ Tiểu Bắc. Từ Tiểu Bắc bị tú bà cho mang tới tiểu nhã trong phòng, lẻ loi ngồi ở bàn trước ăn trà bánh. Thật ra hắn cũng chẳng có bao nhiêu dục vọng muốn gặp một lần cái gọi là Vân Vũ lâu hoa khôi, đặc biệt là nghe được yêu cầu 500 lạng bạc dòng thời điểm, nhất thời bỏ đi cái ý niệm này. Mặc dù bây giờ hắn đã coi như là giàu đột ngột, hơn nữa còn là một đêm chợt giàu cái loại này, có thể có tiền không ý nghĩa lấy người ngốc, 500 lạng bạc dòng tìm một cô nương, mấu chốt cô nương này còn chưa nhất định thấy đến, thuần túy chính là đem người coi là heo tệ, bất quá cũng có thể lý giải Vân Vũ lâu đói bụng kinh doanh, cố ý khống chế được sản năng, lấy đạt tới điều khiển quan hệ cung cầu, chế tạo cung không đủ cầu giả tưởng, từ đó tăng lên giá cả cùng lợi nhuận, đồng thời cũng tạo tự thân phẩm bài hình tượng. Ai, thành thị xáo lộ có chút xấu a. Từ Tiểu Bắc thở dài, nắm lên một khối bánh ngọt hướng trong miệng đưa, cũng không biết vị này Bích Du cô nương xuất đạo đến nay nhận bao nhiêu khách. Tú bà nói nàng tháng trước mới chọn làm hoa khôi, đến bây giờ không có nhận lấy bất kỳ khách nhân, lời nói này nghe cũng có chút giả, đương nhiên cũng có thể là thực sự. Tiểu tại lúc này, một vị tỷ nữ đi vào tiểu nhã trong phòng, khi nàng nhìn thấy ngồi ở bàn trước Từ Tiểu Bắc thì không khỏi sửng sốt một chút. Vị công tử này dáng dấp cũng không tránh khỏi quá tuân tú đi. Công tử, này là tiểu thư của nhà ta đưa cho công tử thơ, tiểu thư nhà ta thích thi từ ca phú, mong rằng công tử có khả năng vui vẻ nhận. Vừa nói, vị này tỷ nữ liền đem viết có thơ tiết đào tiên đưa cho trước mắt Từ Tiểu Bắc, sau đó liền rời đi nhã gian. Ta tiểu buồn rồi, có phải hay không mỗi một hoa khôi đều thích thi từ ca phú, như vậy mới ra vẻ mình thân phận rất cao. Từ Tiểu Bắc nhìn trên bàn này trương tiết đào tiên, mặt đầy đều là ghét bỏ. Nhưng cẩn thận phân tích sau, hoa khôi thích thi từ ca phú cũng có đạo lý, nếu không như thế hấp dẫn những người đọc sách kia, vì đó móc tim móc phổi đào bạc. Điểm môi, lặng lẽ cầm lên kia trương viết có thơ tiết đào tiên, sau đó tiện nhìn mấy lần, phía nữa, đại khái đọc hiểu rồi thơ bên trong hàng nghĩa, ngắn ngủi đôi câu, bao hàm Bích Du cô nương đối với cái này thì bất đắc dĩ cùng đối với tương lai lo âu. Ê, không nghĩ tới trong bụng còn có chút bất mực. Từ Tiểu Bắc chép miệng, nhỉ non lẩm bẩm, ta muốn không muốn sao một bài thơ đưa cho nàng. Đơn giản suy tư, tỉnh táo phân tích, cuối cùng, Từ Tiểu Bắc quyết định sao một bài thơ đưa cho Bích Du cô nương. Cầm bút lên mực tại trên tuyên chỉ bắt đầu làm thơ. Hoàng kim trên bảng, chợt mất đầu rồng vọng. Minh đại tạm di hiển, như thế nào hướng? Không thành công phong vân điện, tranh không tứ du cùng đãng. Cần gì phải luận được tang? Tài tử từ người, tất nhiên quần áo trắng phanh tướng. Pháo hoa ngõ tắt mạch, theo ước đan thanh bình trướng. May mắn có ý trung nhân, chịu hỏi thăm. Lại đó thân cận nữ sắc, phong lưu chuyện, bình sinh thoải mái. Thanh xuân đều một hướng. Nhận đem phù danh, đổi ít châm khẽ hát. Ta hẳn không có nhớ lầm chứ? Có còn hay không loạn? Từ tiểu bắc đọc tới đọc lui lấy chính mình sao tới thơ, này đầu đến từ Bắc Tống từ người Liêu Vĩnh năm xưa sáng tác hạ xuân tiên. Hoàng kim trên bảng. Hẳn là. Hẳn không có vấn đề. Vân Vũ lâu ta trong khuê phòng, một vị cô gái trẻ tuổi đang ngồi ở bàn trước, tinh tế thon dài tuổi trỏ trống giữ mặt bàn, bàn tay nâng chính mình cằm, mặt đầy ưu sầu mà nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Nàng mặc cái xanh biếc lục nghe thường, trong lúc mơ hồ có khả năng nhìn ra nghe thường xuống, kia vô hạn tốt đẹp ngạo nhân dáng vẻ, mắt hàm xuân thủy thành ba lưu trừng mong, trên đầu cắm bích ngọc chân phượng, như hoa như ngọc gương mặt khắc một vệt tiểu diễm đỏ ửng, chỉ như xanh tươi miệng như chu đan, mỹ động lòng người. Ai? Tại sao trong trần thế luôn có nhiều như vậy thị thị phi phi, ân ân đoán đoán, tình tình ái ái? Nữ tử giữa hai lông mày để lộ ra vô tận sầu bi, tự lẩm bẩm, phiền chết đi được. Ngày qua ngày tất cả đều là chút ít dạng không đứng đắn tìm ta, gì đó cho má tài học, đều là thằng ngốc đại túi rơm. Nói đến đây, nữ tử không khỏi mân mê cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, thật nhàm chán nha. Thật sự muốn. Lúc này, khuê phòng ngoài cửa truyền tới một giọng nói, tiểu thư, vào đi, Thúy Nhi. Dứt lời, mới vừa cho từ tiểu bắc đưa tiết đào tiên tỷ nữ đi vào, bước từ từ đi tới kia bên người đàn bà, cung cung kính kính nói, tiểu thư, kia bài thơ đã đưa đến vị công tử kia trên tay. Ừ. Nữ tử nhu nhã mà đáp lại, tiếp tục tự mình xót thương. Nhìn đến chủ tử mình hứng thú không cao, tỷ nữ chần chờ một chút, nhẹ giọng nói, tiểu thư, vị công tử kia dáng dấp có thể tuấn tú rồi, thật nhỏ tỷ, ta cũng sẽ không lừa ngươi, hắn thật có thể tuấn nữa nha. Ta không tin. Đầu năm nay cái gọi là tài tử, hoặc là một thân tài học, nhưng tướng mạo nhưng ly kỳ cổ quái, hoặc là tướng mạo tuấn tú, tài học nhưng rối tinh rối mù. Nữ tử hết lên nở nang đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, tiểu thư, có hay không một loại khả năng, là ngươi yêu cầu quá cao. Vị kia tỷ nữ rẻ rặt nói, trong phút chốc, kia mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp từ đột nhiên quay đầu, hung tợn trừng mắt nhìn tỷ nữ, cáo giận nói, tốt ngươi một cái Thúy Nhi, thậm chí ngay cả ta cũng dám đùa giỡn. Kỳ hỉ, nô tỷ chỉ là nói một chút sao? Bất quá tiểu thư yêu cầu thật có điểm cao. Kia tỷ nữ cười yêu kiều nói, đương nhiên, yêu cầu này cũng là phải. Hừ, đây là tự nhiên, ta nhưng là. Không đợi đàn bà kia nói xong, cửa khuê phòng bên ngoài lại chuyển tới một giọng nói, Bích Du cô nương, thú hương các công tử kia viết bài thơ cho ngươi. Nghe được cái này lại nói, Bích Du khẽ nhíu mày, không nhịn được xông bên người Thúy Nhi nói, đi, lấy tới xem một chút. Ừm, được, tiểu thư. Dứt lời, Thúy Nhi vội vàng động thủ, đi tới cửa khuê phòng, nhẹ tay mở cửa phòng, lấy được rồi trường tràn ngập thơ giấy lớn, lập tức lại đóng cửa phòng, vội vã đi tới Bích Du bên người. Nghiệm, ồ, hoàng kim trên bảng, chợt mất đầu rồng vọng. Minh đại tạm di hiển, như thế nào hướng? Không thành công phong vân điện, tranh không tứ du cùng đãng. Cần gì phải luận được tang? Tài tử từ người, tất nhiên quần áo trắng khinh tướng. Pháo hoa ngõ tắt. Không đợi đọc xong, Bích Du đoạt lấy Thúy Nhi trên tay giấy lớn, mặt đầy kinh ngạc nhìn trên giấy bài thơ này, kích động, kinh ngạc, mong đợi, đủ loại tâm tình khắc tại trên mặt nàng. Pháo hoa ngõ tắt mạch, theo ước đan thanh bình trướng. May mắn có ý trung nhân, chịu hỏi thăm. Lại đó thân cận nữ sắc, phong lưu chuyện, bình sinh thoải mái. Thanh xuân đều một hướng. Nhận đem phù danh, đổi ít châm khẽ hát. Bích Du si ngốc nhập lấy, thân thể đều bắt đầu run rẩy. Chữ vàng để danh bảng, không có ta tên, cho dù thanh minh đại cảnh, hoàng đế cũng sẽ nhất thời bỏ lỡ hiền năng chi tài, làm sao bây giờ? Đã như vậy, vì sao không du nhạc một phen? Làm một tài tử phong lưu là ca cơ phổ tả văn trường, cho dù quần áo trắng cũng không thua kém công khanh mang tới. Ca cơ ở đường phố, để bách tranh bình phong khuê phòng, may mắn là ngủ ở đâu dụng tâm trong người, đáng giá theo đuổi hỏi thăm. Cùng nó tựa sát, thưởng thụ phong lưu mới là bình sinh lớn nhất vui vẻ, niên hoa bất qua phiến hứa, tình nguyện đem công danh đổi lại ly rượu cùng ca sướng. Trong lúc nhất thời, Bích Du trong đầu buộc vòng quanh một vị. Tại tài khinh người, phóng túng không kềm chế được nhẹ nhàng công tử. Ước. DS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Chương 35, này họa phong như thế đột biến rồi hả? Công tử, tiểu thư nhà ta muốn gặp một lần công tử. Trước cho Từ Tiểu Bắc đưa tiết đào tiên bị kia hầu gái, lại đi tới tiểu nhã trong phòng, cung cung kính kính xông Từ Tiểu Bắc nói. Nghe được Bích Du cô nương mời chính mình đi khuê phòng ngồi một chút, Từ Tiểu Bắc ngược lại không có chút nào ngoài ý muốn, chung quy hắn lấy ra kia đầu hạ xuân tiên. Hoàng kim trên bảng, nhưng là xuất thân từ vung mọi giới bên trong vĩnh biến thần. Liêu Vinh tay, dễ như trở bàn tay liền có thể bắt lại nàng. Được rồi, ta liền miễn cưỡng đi gặp một chút. Từ Tiểu Bắc chậm rãi đứng lên, hướng về phía tỷ nữ nói. Nghe Từ Tiểu Bắc lời nói này, kia hầu gái thiếu chút nữa không có hồng máu. Tiểu thư nhà ta có lẽ tương lai mời qua nam nhân đi nàng quê phòng, này lần đầu tiên mời, tuyệt đối không ngờ rằng nam nhân này còn có chút rất miễn cưỡng ý tứ. Thôi thôi, ai bảo nhà mình tiểu thư nghĩ như vậy thấy hắn đây. Sau đó, Từ Tiểu Bắc đi theo vị này hầu gái đi ra tiểu nhã giữa, bước từ từ đi tới một gian khuê phòng trước, chỉ thấy kia tỷ nữ nhẹ nhàng gõ một cái cửa phòng, êm ái nói, tiểu thư, công tử đã đến cửa, khiến hắn đi vào sao? Ừ, vào đi. Trong căn phòng truyền tới một đạo kiểu tích thanh âm cô gái. Công tử xin mời. Tỷ nữ đẩy ra cửa phòng, nghiêng người sang sông sau lưng Từ Tiểu Bắc nói, ồ, Từ Tiểu Bắc một chút đầu, cất bước liền đi vào gian này khuê phòng, coi hắn mới vừa bước vào bên trong nhà, sau lưng cửa phòng bị kia hầu gái đóng lại, trong phút chốc, một cỗ đạm nhã u phương xông vào mũi, vài chiếc cây nến đem gian phòng này chiếu sáng trưng. Xuyên qua bình phòng, phiến hứa, liền gặp được một vị mặc xanh biết lụa mỏng nữ tử, ngồi ở bàn trước cười doanh doanh mà nhìn mình, kia da thịt như mỡ đông bình thường tinh bạch, hai mắt hàm xuân thủy thanh ba lưu trông mong, cánh môi đầy đặn lại vừa đỏ nhuận, quả thực tiểu mỹ câu nhân. Mặc dù ngực không có thể đạt tới sư tỷ cùng Lạc Nhạn loại trình độ đó, nhưng so với Phương Nhu tới nói, cái này thì khổng lồ quá nhiều rồi, đương nhiên bất kỳ nữ nhân nào đều so với Phương Nhu đại, đây là không thể nghi ngờ. Công tử, như thế vẫn đứng ở chỗ nào? Vội vàng ngồi xuống đi. Bích Du thấy Từ Tiểu Bắc thì sâu trong nội tâm run lên bần bật, này tuấn công tử ngược lại thấy cũng nhiều, có thể cùng trước mắt hắn so sánh, đã từng cái gọi là tuấn công tử đều là dạng không đứng đắn, người này không chỉ có tướng mạo tuấn tú, mấu chốt này tài học cũng là rất cao, không, cần cho là cao thâm mới đúng. Từ Tiểu Bắc mê mơ hồ khét địa điểm điểm đầu, không tự chủ được cất bước đi tới bàn trước, đặt mông ngồi ở Bích Du cô nương đối diện, làm cái mông vừa dính vào ghế mặt, Từ Tiểu Bắc kia mơ hồ ý thức đông nhiên tỉnh ngộ lại, mặt đầy mê mang mà nhìn Bích Du cô nương. Tình huống gì? Ta làm sao lại ngồi xuống? Lúc này, đối diện Bích Du cô nương giữa hai lông mày để lộ ra nhiều chút kinh ngạc nhìn Từ Tiểu Bắc, mấp máy đỏ thắm, cái miệng nhỏ nhắn, nhu nhu mà cười nói, công tử, ngươi nhưng là tiếp thứ nhất mời đi vào nam nhân, không biết công tử có ý nghĩ gì? Ê, có chút thụ sủng nhược kinh. Từ Tiểu Bắc có chút không dám nhìn thẳng đàn bà kia ánh mắt, luôn cảm giác ánh mắt của nàng tương đương câu hồn, trong lúc lơ đãng có thể đem hồn phách câu đi thật sao? Bích Du cô nương si ngốc cười nói, có thể công tử từ đầu tới cuối chỉ nhìn thiếp liếc mắt, là thiếp dáng dấp không đủ công tử thích. Ai u, này thế công có chút quá mạnh, có chút chống đỡ không được a. Từ Tiểu Bắc trầm tư phiền hứa, bất đắc dĩ nói, vẫn tưởng y thường hoa tưởng dùng, xuân phong phất hạm lộ hoa đùng. Bích Du cô nương xinh đẹp lệnh tại hạ có chút xấu hổ, lo lắng tương lai vô cùng nhớ Bích Du cô nương, từ đó được bệnh tương tư. Bích Du cô nương sửng sốt một chút, này vẫn muốn y phục hoa muốn dung lấy nặng chữ xuất hiện, tại tuyệt cú bên trong cũng không thường có, như vậy có thể thấy vị công tử này tài học. Công tử thiếp thật có đẹp như vậy sao? Trong lúc nhất thời, Bích Du cô nương nhìn về phía Từ Tiểu Bắc trong ánh mắt tràn đầy nu tình như nước tình cảm, này hơi lộ ra hoạt bát thanh âm, bất kỳ người đàn ông nào nghe cũng sẽ cả người mềm yếu. Chậc chậc, kết quả này thế nào? Nàng liên nói một câu nói mà thôi, ta như thế cả người bắt đầu tê liệt, không có đạo lý a. Mặc dù cô gái này lớn lên là rất yêu mị, có thể ngực không đủ lớn nha, chẳng lẽ nhận được Phương Nhu ảnh hưởng, liền loại này đều bắt đầu thích. Cùng lúc đó, Bích Du cô nương cười tủm tỉm nhìn Từ Tiểu Bắc, đột nhiên nụ cười vào giờ khắc này ngưng kết, mặt đầy đều là bất khả tư nghị vẻ mặt, thậm chí có chút ít ứng phó không kịp. Khô cục, mới vừa rồi có chút thất thần. Từ Tiểu Bắc lúng túng lại không thất lễ bề ngoài nói, mới vừa Bích Du cô nương hỏi ta gì đó. Không có
gì.
Bích Du cô nương ôn nhu nói, thiếp phát hiện công tử cùng bên ngoài những thứ kia tài tử hơi lộ ra bất đồng.
Thật sao?
Như thế bất đồng pháp? Từ Tiểu Bắc thuận miệng hỏi.
Chính là.
Bích Du nước kia bông bông mắt to si lăng lăng nhìn lấy hắn, giữa lông mày hiện ra hết kiểu mị bẻ, êm ái nói, công tử so với bọn hắn tuấn tú, tài học cũng cao hơn bọn họ sâu, thiếp chẳng biết tại sao, đột nhiên đối với công tử thật là ngưỡng mộ. Vừa nói, món đó xanh biết lụa mỏng nghe thường cổ áo, trong lúc lơ đạm theo vai nơi tuột xuống, khoảnh khắc xanh đậm tâm áo đều ở trong mắt, đồng thời còn có kia sâu không thấy đáy. Từ Tiểu Bắc kinh hãi, trợn to cặp mắt nhìn Bích Du cô nương lực, há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì, tựa hồ nói cái gì đều không cách nào biểu đạt giờ phút này nội tâm dâng trào. Nguyên lai cô nương thâm tàng bất lộ, là ta nông cạn. Công tử ngươi như thế luôn là nhìn chằm chằm thiếp thấy thế nào?
Thiếp
đều muốn thẹn. Bích Du cô nương đã đứng lên, tê trượt một hồi, nào tới Từ Tiểu Bắc trong ngực, hai cái tinh tế thon dài cánh tay vòng lấy hắn cổ, động lòng người dáng vẻ chặt chẽ dán hắn lồng ngực, si lăng lăng nhìn hắn.
Này
sao lại thế này? Một giây trước vẫn còn thật tốt nói chuyện tiếm, một giây kế tiếp cứ như vậy. Nói tốt là sở sở động lòng người, xấu hổ chờ nợ hòa khôi đây. Như thế nhưng bây giờ trở thành.
Ngươi nhanh, ta tới khách nhân vẫn chờ.
Từ Tiểu Bắc có chút không biết rõ trước mắt tình trạng, trọng điểm này họa phong biến chuyển vô cùng đột nhiên, hơn nữa có chút chẳng biết tại sao.
Đột nhiên, bên hai chuyển đến thanh âm quen thuộc.
Tiểu Bắc, ngươi xem sư tỷ, đẹp mắt không?
Từ Tiểu Bắc sửng sốt một chút, mê mang mà nhìn trong ngực cô nương, đột nhiên phát hiện, chính mình quả nhiên ôm đại sư tỷ, màu trắng nghe thường rộng mở. Một đôi nhiếp nhân tâm phách ánh mắt trực lăng lăng nhìn mình chằm chằm, trong đôi mắt tựa hồ tràn đầy nào đó xung động.
Công tử Lạc Nhạn cũng không nhỏ, ngươi
muốn không muốn cũng nhìn một chút.
Trong nháy mắt, này trong ngực đại sư tỷ lại biến thành Lạc Nhạn, trên người cẩm tú quần áo bị thật cao trống lên, tiểu mị gò má đỏ ửng như say, nở nang môi đỏ mọc mềm mại ướt át, nhất là kia ung dung hoa quý khí chất ở nơi này khắc triển lộ không bỏ sót.
Này họ Từ, đội vang cho ta sở sở đại.
Phương Lu,
ta thảo liệt.
DS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng.
Chương 36, công tử thiếp cho ngươi sao? Nhìn Từ Tiểu Bắc si lăng lăng chạy tại chỗ, Bích Du cô nương khỏe miệng có chút nâng lên, lộ ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười, giữa hai lông mày để lộ ra nhiều chút nạo khí, nhỉ non lẩm bẩm, không nghĩ tới ngươi vậy mà không phải bình thường người đọc sách. Thật ra ngay từ đầu Bích Du rất thưởng thức Từ Tiểu Bắc tài học, nhất là kia đầu viết cho chính mình thi tử, đem cái loại này cởi mở phóng khoáng hiện ra đến tinh tế trình độ, bao gồm phía sau dùng nặng chữ mở đầu, hiện ra hết cao siêu mài câu thủ đoạn. Nhưng mà sau đó một lần tiểu ngoài ý muốn,
lại đột nhiên để cho Bích Du phát hiện từ Tiểu Bắc trên người có bí mật to lớn. Hắn cũng không phải là đơn giản người đọc sách, hắn nhưng thật ra là người tu sĩ, tu vi phi thường, cao thâm tu sĩ. Ai? Ta là không phải là quá mức rồi hả? Bích Du xinh đẹp gương mặt trên ấn khắc ra một vệt nhàn nhạt bất đắc dĩ, quyện cái miệng nhỏ nhắn nỉ nó nói, rõ ràng là thưởng thức hắn tài học tới, kết quả vậy mà dùng như vậy chiêu thuật đi dò xét hắn. Bất quá, Bích Du nhìn ngồi ở đối diện hiện ra hết si ngốc bộ dáng từ Tiểu Bắc, nghịch ngợm cười nói, người này ngược lại từ ta dự liệu, không chỉ có vóc người như thế tuấn tú, hơn nữa tài học cũng là cao thâm mặt chắc, mấu chốt hắn vẫn người tu sĩ, tu vi cảnh giới khó mà đánh giá. Thú vị, thú vị. Vừa nói, không biết nghĩ đến cái gì, một vệt ánh nắng đỏ rực trong lúc lơ đãng leo lên xinh đẹp trên gò má. Hắn ngược lại theo ta trong tưởng tượng phu quân rất phù hợp. Chỉ tiếc, nói tới chỗ này, hơi ngừng. Bích Du đột nhiên tỉnh ngộ lại, kia lao lãnh đạm đỏ nhạt hà trở nên dị thường tiểu diễm, trong lòng âm thầm hư tiếng, ta đang suy nghĩ gì đấy? Như thế đột nhiên đem chuyện nam nữ kéo vào. Mặc dù hắn tướng mạo đường đường, tài trí hơn người, nhưng tu vi như cũng không bằng ta, làm sao có thể trở thành phu quân ta? Lại nói, thôi. Ngay tại Bích Du suy nghĩ lung tung thời khắc, ngồi ở đối diện nàng từ Tiểu Bắc, cả người run một cái, ban đầu vẫn là một mặt si ngốc bộ dáng hắn, lúc này trở nên dị thường kinh khủng, đục ngầu ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng. Ai u, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Từ Tiểu Bắc cuối cùng lấy lại tinh thần, từng ngụm thở hổn hển, mặt đầy đều là mệt mỏi thần thái, thậm chí trên trán đã phủ đầy mồ hôi hột, suy yếu ngồi liệt tại cái ghế gỗ, nhẹ giọng lẩm bẩm, nàng này ngực không khỏi cũng thái bình. Mà bất thình lình tình trạng, đem tại chỗ Bích Du cho sợ ngây người, trợn to cặp mắt bất khả tư nghị nhìn lấy hắn. Này, không được cái đúng không? Hắn vậy mà đem chính mình ý thức một lần nữa kéo về đến thực tế. Chính làm Bích Du không biết làm sao thời điểm, Từ Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn về nữ nhân kia, trong lòng tựa hồ đã đoán được gì đó. Cái này kêu Bích Du hoa khôi không đơn giản, nàng thật giống như hội một loại đặc thù nào đó yêu pháp, có thể đem chính mình ném vào trong ảo giác, mà này yêu pháp hẳn là dùng bốn mắt nhìn nhau tới kích động. Theo vào cửa đến bây giờ, mình cùng nàng tổng cộng bốn mắt nhìn nhau ba lần, mỗi lần cũng sẽ chẳng biết tại sao làm ra một ít không cách nào giải thích cử động. Lần đầu tiên, thân thể không chịu khống chế mà ngồi ở đối diện nàng, lần thứ hai, trực tiếp sủi lơ tại cái ghế gỗ, lần thứ ba, thậm chí xuất hiện ảo giác. Bất quá, cảm giác nàng cũng không phải là muốn tánh mạng mình, liền mới vừa này ba lần trải qua, đã có thể chết ba lần rồi, nàng hẳn là đang chê ợ. Nghĩ tới đây, Từ Tiểu Bắc lặng lẽ đem tầm mắt theo Bích Du trên người rời đi, mặc dù biết cô gái này sẽ không làm thương tổn chính mình, mà dù sao xã hội hiểm ác, lòng người phức tạp. Ai biết tiếp đó sẽ thế nào, vẫn cẩn thận một điểm thì tốt hơn, đương nhiên chuyện này cũng để cho Từ Tiểu Bắc trưởng thành không ít. Nữ nhân, nhất là dáng dấp đặc biệt vô cùng xinh đẹp nữ nhân, đều là vô cùng sinh vật nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, trong khuê phòng yên tĩnh không tiếng động, hai người với nhau không nói gì, bầu không khí lung túng tới cực điểm. Bích Du theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt tuấn tú công tử, nghiêng đầu mặt đầy cảnh giác, không khỏi bị hắn này bộ dáng khả ái làm cho tức giận, xinh đẹp nu mà nói, "Công tử ngươi tại sao lại không nhìn ta? Liếc lấy ta một cái được sao?" Công tử giống như làm nũng giống như oán trách, nghe không khỏi khiến người cơ thể và đầu óc tê dại, có thể vào giờ phút này, đối với Từ Tiểu Bắc tới nói, quả thực giống như bữa đòi mạng. Cô nương ánh mắt thật là câu nhân tâm hồn, tại hạ gia đời còn thấp, sợ rồi cô nương nói. Từ Tiểu Bắc bất đắc dĩ hồi đáp, và lại, tại hạ cùng với cô nương không thù không oán, xin mời cô nương có khả năng bỏ qua cho tại hạ. Phốc thử Bích Du cười ra tiếng, đột nhiên cảm giác, hắn rất khả ái. Được rồi, không đùa ngươi. Bích Du cười nói, thiết bạn bạn không nghĩ đến, công tử tuy là nhất giới thư sinh, nhưng nắm giữ cao thâm khó lường như vậy tu vi. Từ Tiểu Bắc bĩu môi, như nhau. Công tử, thế nào bắt đầu đối với thiếp sinh lòng đề phòng? Bích Du chu cái miệng nhỏ nhắn, u oán mà nhìn hắn, nói, công tử có thể hay không ngồi lại đây một điểm? Sát bên tiếp có thể không? Không thể. Từ Tiểu Bắc nghiêm túc nói. Ồ, nếu công tử không muốn, kia thiếp ngồi lại đây. Bích Du mặt đầy cười đều mà nói, thiếp muốn ngồi tại công tử trên chân, sau đó nghe công tử cho thiếp làm thơ. Vừa nói, trực tiếp đứng lên, hướng Từ Tiểu Bắc đi tới. Trong khoảnh khắc, Từ Tiểu Bắc lông đều nổ, ta lại trúng ảo giác. Chẳng lẽ này ảo giác cũng không phải là bốn mắt nhìn nhau kích động, mà là có khác con đường? Cùng lúc đó, Bích Du chạy tới bên cạnh hắn, kinh ngạc nhìn cái này làm mình ngoài ý muốn lại khiếp sợ xinh đẹp công tử, thấy hắn mặt đầy khẩn trương ngồi ở cái ghế gỗ, giữa hai lông mày tất cả đều là một mảnh mờ mịt, thiếu chút nữa bật cười. Thật ra, đó cũng không phải ảo giác, chỉ là muốn trêu chọc một chút hắn mà thôi. Công tử thiếp tới đây, tiến tới hắn bên hai, tiểu mị lại mang theo một tia ôn nhu nói, trong lời nói tràn đầy vô tận cám dỗ. Vậy ngươi tới đi. Từ Tiểu Bắc giang hai cánh tay, rộng mở lòng dạ, lạnh nhạt nói, tại hạ đã chuẩn bị xong. Đối mặt lúc này cảnh này, đến viên Bích Du xấu hổ, rất rõ ràng chính mình mánh khỏe bị hắn cho khám phá. Công tử thật là xấu thiếp không tới. Bích Du kiều mị trắng mắt, lập tức trở lại chỗ mình ngồi, mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, tò mò hỏi, công tử là thế nào phát hiện? Làm ngươi đến gần ta thời điểm, nghe thấy được một cố đạm nhã ưu vương, liền biết ngươi cũng không có đối với ta làm chuyện xấu. Từ Tiểu Bắc thuận miệng nói, hì hì, công tử thật thông minh. Bích Du cười nói, đây là thiếp xử nữ hương, cho nên thiếp còn không có bị phá thân nha. Từ Tiểu Bắc bĩu môi, nghiêm túc chất vấn, ngươi đến tột cùng là ai? Có trọng yếu không? Công tử chỉ cần biết rõ thiếp đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú là được. Bích Du cười nói, hơn nữa, thiếp rất lâu không có vui sướng như vậy. Tiếng nói vừa dứt, Bích Du chu chính mình nở nang đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn, tự si giống như kiểu mà nói, công tử, có thể hay không về sau thưởng tới xem một chút thiếp?
Không có tiền.
Một lần 500 lượng.
Ngươi cho ta là cửu hoàng đây.
Từ Tiểu Bắc tức giận nói.
Ba.
Một chồng ngân phiếu vô lên bàn.
Công tử thiếp cho người sao?
Đợt, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng.
Chương 37, nghiêm chỉnh thanh lâu người nào đi a lạch cạch lạch cạch. Từ Tiểu Bắc đứng ở tần lao ca nhã gian trước, đã lẻ loi chờ đợi hồi lâu thời gian, mấy lần bên trong âm thanh ngừng nghỉ, đang chuẩn bị giơ tay lên gõ cửa thời điểm, rất nhanh. Lại bắt đầu, trong lúc nhất thời khiến hắn tiến tối lưỡng nan, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tại chỗ chờ đợi. Không biết lại qua bao lâu, trong căn phòng vừa không có âm thanh, Từ Tiểu Bắc cuối cùng không nhịn được, giơ tay lên gõ một cái cửa phòng.
Lao ca, ta đã trở về.
Từ Tiểu Bắc tâm tình không cao lắm cao, trong lời nói tràn đầy nào đó đau thương.
À,
Từ lão đệ,
ngươi
chờ chốc lát, ta
xuyên xuống quần.
Tiếng nói vừa dứt, liền nghe được bên trong bắt đầu hỗn loạn.
Phía nữa, cửa phòng bị người từ giữa mở ra, chỉ thấy tần lão ca đầu đầy mồ hôi ngồi ở bàn trước, đồng thời kia năm vị diễm mỹ các cô nương, từng cái mang trên mặt không hiểu đỏ ửng, giữa hai lông mày để lộ ra một cỗ không cách nào ngôn ngữ tình cảm.
Từ lão đệ, nhìn ngươi ra ngoài lâu như vậy thời gian, nhìn tới
tình hình chiến đấu không tệ a.
Tần Sinh mặt đầy cười đều mà nhìn mình Tiểu Hữu, tiện hề hề mà nói, kia Hoa Khôi nương tử như thế nào đây?
Ta.
Từ Tiểu Bắc vừa định nói chuyện, nhìn tại chỗ vài vị cô nương môn, trong lúc nhất thời muốn nói chuyện cho nuốt trở vào, mím môi một cái, nghiêm túc nói, mấy người các ngươi tạm thời trở về đi, ta cùng với Lao ca có một số việc thương lượng. Thấy Từ lão đệ vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí nghiêm túc, Tần Sinh không khỏi coi trọng, lập tức đối với tại chỗ các cô nương nói, các ngươi trước đi ra ngoài một chút, chờ một chút ra lại tới tìm các ngươi.
Khách quan nếu nói như vậy, kia vài vị cô nương rối rít đứng dậy, chuẩn bị rời đi cái này nhã gian, chính làm vị cuối cùng cô nương lên đường thì, vô tình đại thủ vô về phía kia tiểu đỉnh tròn chính ông, đưa đến cô nương mặt đầy xấu hổ.
Hắc hắc hắc, chờ một lúc chúng ta lại tiếp tục.
Tần Sinh hèn mọn mà cười nói,
quan nhân thật đáng ghét, cô nương kia liếc mắt đưa tình cho Tần lão ca, lập tức tiện đi ra khỏi phòng, nhân tiện đóng cửa phòng.
Lúc này, bên trong nhà chỉ còn lại Từ Tiểu Bắc cùng Tần Sinh hai người.
Được rồi,
hiện tại không có người ngoài, Từ lão đệ,
ngươi đến tuột cùng có không thấy kia Hoa Khôi nương tử?
Tần Sinh tò mò dò hỏi.
Gặp được.
Từ Tiểu Bắc thở phạc mà một chút đầu.
Ừ,
nếu đều đã gặp được, nhìn ngươi thế nào trạng thái này,
thật giống như rất thất vọng à?
Tần Sinh do dự một chút, trong nháy mắt liên tưởng đến một ít tình huống, dè đặt dò hỏi, ngươi đi vào bao lâu mới ra ngoài?
Từ Tiểu Bắc suy tư phiền hứa, bất đắc dĩ nói, nửa nén hương không tới đi, ta tại các ngươi miệng ngược lại chờ đã hơn nửa ngày.
Nửa nén hương cũng chưa tới.
Này cũng quá nhanh.
Tần Sinh nhíu mày, nghiêm túc nói, Từ lão đệ,
lão ca nơi này có chút ít giang hồ bí dược.
Nói đến đây, Tần lão ca mím môi một cái, chỉnh trọng nói, lão đệ,
uống thuốc không mất mặt.
Lão ca ngươi muốn đi đâu?
Tình huống không phải như vậy.
Từ Tiểu Bắc nhất thời dở khóc dở cười, lập tức giải thích, ta cùng kia Hoa Khôi nương tử chỉ là trò chuyện một chút thi từ ca phú, cũng không có phát sinh chút gì.
Thí,
nghe được chỉ là trò chuyện thi từ ca phú, Tần lão ca đột nhiên đau lòng không ngớt, chính mình Tiểu Hữu thực sự là
cho hắn cơ hội, kết quả không còn dùng được, tiêu phí 500 lạng bạc ròng, không nghĩ đến cuối cùng chỉ là ngồi xuống tán gẫu một chút, nói phải trái này 500 lạng bạc ròng, cũng có thể mua xong mấy cái tiểu thiếp.
Ai u,
Từ lão đệ nha, Từ lão đệ, ngươi này, đi dạo kỹ viện đi dạo được cũng quá lịch sự.
Tần lão ca thật sâu thở dài, nhìn về phía Từ Tiểu Bắc thì vẻ mặt quả thực hận thiết bất thành cương, mới vừa cùng kia vài vị cô nương đỏ sức thì tiện biết được này Vân Vũ lâu Bích Du cô nương tướng mạo như tiên tử trên trời bình thường xinh đẹp nhu động người, mấu chốt nàng chưa bao giờ nhận lấy khách, không nghĩ đến chính mình Tiểu Hữu vậy mà đi vào Bích Du cô nương quê phòng, càng thêm không nghĩ đến
vậy mà gì đó đều không phát sinh.
Ai,
Từ lão đệ,
lão ca ta cũng không phải là đau lòng bạc, chỉ là ngươi này thao tác
lệnh lão ca có chút xem không hiểu, 500 lạng bạc dòng liền cùng Hoa Khôi trò chuyện thi từ ca phú.
Này
Tiểu Lam Tần lão ca không biết nên như thế tự thuật lời kế tiếp, đột nhiên,
một sấp ngân phiếu vô lên bàn.
Đây là kia Hoa Khôi cho ta,
nói là về sau để cho ta đi nhiều tìm nàng.
Từ Tiểu Bắc sầu mi khổ kiểm nhìn Tần Sinh, lão ca,
ta này có tính hay không lên làm tiểu bạch kiểm?
Trong lúc nhất thời, Tần lão ca đều kinh hãi, kinh ngạc nhìn trên bàn kia sấp ngân phiếu, sâu trong nội tâm ngũ vị tạp trần. Nghĩ đến chính mình những năm gần đây, đi dạo kỹ viện chỗ tiêu hết bạc, lại nhìn một chút người ta từ lão đệ, không chỉ có tương lai có thể bạch phiêu kỹ viện, mấu chốt người khác còn lấy lại bạc cho hắn. Tại sao giữa người và người chênh lệch lớn như vậy?
Cũng là bởi vì hắn tuấn tú, mà ta có chút thô cuồng.
Tại sao?
Tại sao thế gian này chân thật như vậy?
Cảm khái một hồi này trong trần thế rất nhiều không công bình sự tình, Tần lão ca ngẩng đầu lên nhìn về phía ngồi ở đối diện Từ Tiểu Bắc, liên tưởng đến lúc trước đủ loại ý tưởng, tự mình nhìn đến chỉ là tầng thứ nhất, nghĩ đến là tầng thứ hai, thật ra người khác tại tầng thứ năm.
Cách cục.
Đây chính là cách cục.
Ai?
Từ lão đệ. Là lão ca ta không đem cách cục mở ra, nguyên lai lão đệ mới thật sự là cao nhân.
Tần lão ca cảm khái nói, chiêu này lạt mềm buộc chặt thật là hay nha.
Từ Tiểu Bắc bĩu môi, gì đó lạt mềm buộc chặt,
này rõ ràng cho thấy bị buộc bất đắc dĩ.
Thật ra ngay từ đầu Từ Tiểu Bắc là cự tuyệt, nàng làm cho mình tới thì tới,
dựa vào cái gì?
Chỉ bằng điểm này bạn.
Nhưng mà
theo ngân phiếu độ dày không ngừng gia tăng, dần dần nội tâm phòng tuyến không ngừng bị tan rã, cho đến một cái không cách nào cự tuyệt độ dày,
cuối cùng tín niệm bị kim tiền trô đánh bại.
Đương nhiên,
cầm đến ngân phiếu sau hoàn toàn có thể không đi, bất quá từ tiểu bắc là có khế ước tinh thần, ước định mỗi một sau trong năm ngày, rút ra một đêm thời gian đi Vân Vũ lâu theo nàng. Tần lão ca, người kiến thức rộng, có thể biết thế gian này có hay không một loại công pháp, có thể mang người ý thức kéo vào đến trong ảo giác. Từ tiểu bắc tiểu thanh cẩn thận dò hỏi, đem ý thức kéo vào đến ảo giác. Phật tông đệ tử tục gia Tần Sinh sửng sốt một chút, cau mày, suy nghĩ một phen, tùy tiện nói, còn giống như thật có, tin đồn mấy trăm năm trước đại cảnh vương hướng phát sinh qua nhất khởi độc loạn, nghe nói là bởi vì ngôi vị hoàng đế mà đưa tới, cuối cùng người thất bại chạy trốn đến Tây vực, bọn họ tự xưng đại cảnh hoàng di. Những thứ này hoàng di đến Tây vực sau, nắm giữ lấy ma nhập đạo phương thức tu luyện, chúng ta xưng là ma đạo. Ma đạo lại bị chia làm sát ma cùng tâm ma hai cái hệ phái, trong đó này tâm ma chi nhánh có thể khiến người lâm vào trong ảo giác. Nghe xong Tần cuộc sống, Từ Tiểu Bắc tiến vào trong trầm tư, chẳng lẽ Bích Du là đại cảnh hoàng di? Thế nào? Có gì vấn đề? Tần Sinh hỏi. Không có. Không có gì. Từ Tiểu Bắc mím môi một cái, thuận miệng hỏi, Tần lão ca, ngươi dự định tại Minh Châu thành ở bao lâu? Này. Tần Sinh nhìn vọng nhã giữa đại môn, cười nói, trong thời gian ngắn sẽ không đi. Từ Tiểu Bắc không còn gì để nói, nhìn là si mê Vân Vũ lâu cô nương. Tần đại ca, ngươi muốn tại Minh Châu thành ở lâu, lão đệ không phản đối. Nhưng ngàn vạn lần chớ lại tới Vân Vũ lâu rồi. Từ Tiểu Bắc nghiêm túc nói, nhà này thanh lâu, không có như ngươi tưởng tượng như vậy nghiêm chỉnh. Trong phút chốc, Tần Sinh cặp mắt đều mạo quang. Quá tuyệt vời. Nghiêm chỉnh thanh lâu người nào đi a? DS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Chương 38, đối mặt cắt thận. Trong lòng rất hoảng bởi vì Tần Sinh tiếp theo còn có sự tình yêu cầu bận rộn, Từ Tiểu Bắc tiện thật sớm rời đi Vân Vũ lâu, đi về trên đường. Hắn một mực đang suy tư Bích Du thân phận chân thật, nếu như dựa theo Tần Sinh giải thích, như vậy Vân Vũ lâu hoa khôi nương tử khả năng chính là ngày xưa hoàng di. Đã như vậy, nàng vì sao lại ở chỗ này? Lại là thế nào trở thành hoa khôi? Có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết mục tiêu? Ai? Không nghĩ tới này tiểu tiểu Minh Châu thành, vậy mà ẩn tàng nhiều bí mật như vậy. Từ Tiểu Bắc đi một mình tại trên đường phố, từ lúc đi tới Minh Châu thành sau, tiện liên tiếp gặp gỡ đủ loại kỳ lạ sự tình, mặc dù mỗi chuyện theo chính mình không có quan hệ gì, có thể chính là như vậy không trùng hợp, lại cũng có thể tham dự vào. Bất chi bất giác sắp đến phúc tới hiệu ăn, Từ Tiểu Bắc nhìn đến trên nóc nhà ngồi lấy cá nhân, theo bản năng cho là lao thái bà kia tới tìm thủ, đến gần vừa nhìn mới biết, lại là cái kia không có ngực không mông má tiểu nữ nhân đang nhìn đốm nhỏ. Này, ngươi đang làm gì đó? Từ Tiểu Bắc đứng ở phía dưới hô, mắc mớ gì tới ngươi? Phương Nhu tức giận đáp lại, nhìn ngửa đầu nhìn chính mình Từ Tiểu Bắc, không khỏi mân mê nở nàng cái miệng nhỏ nhắn, nỉ non nói, đồ lưu manh, đại buổi tối lén lén lút lút chạy ra ngoài, nhất định là đi bên ngoài quỷ hôn, lan lộn đến bây giờ mới trở về. Phiến hứa, đi lên cái thang trúc Từ Tiểu Bắc đi tới nóc nhà, an vị tại rời Phương Nhu cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn sáng chói tinh hà, từ từ gió nhẹ theo trên mặt phất qua, đồng thời cũng mang đi bên trong trong lòng chưa tính toán gì trầm mượn, nhất thời cảm thấy tâm tình thật tốt. Lúc này, Phương Nhu nhíu mày, thanh tú tiểu đỉnh mũi đột nhiên ngửi vài cái, tức giận nói, trên người của ngươi như thế có trồn hoàng tử khí vị. Ế, có không? Từ Tiểu Bắc nâng lên cánh tay, ngửi một cái chính mình tay áo, mê mang nói, không có nha. Một cô rối loạn khí, có phải hay không đi thanh lâu rồi hả? Phương Nhu đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Ai? Lời như vậy nói qua phân ha. Từ Tiểu Bắc bĩu môi, cho phép ngươi đối với ta có nhất định hiểu lầm, thế nhưng ta cam đoan với ngươi, ta là người thật ra cũng không tệ lắm, tiếng đồn cùng làm người phương diện vẫn luôn rất tốt, thật sự không được. Ngươi từ từ đi đảo trên người của ta ưu điểm, nếu là đảo không tới ưu điểm, ngươi nhiều tìm một chút tự thân nguyên nhân. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên truyền tới đùng đùng thanh âm. Phương Nhu trong tay một đoàn kia chớp màu lam, hung tợn trợn mắt nhìn bên cạnh số nam nhân, lửa giận ngút trời mà nói, ta xem ngươi là tìm điện. Ngươi xem ngươi xem. Lại động thủ lại động thủ. Từ Tiểu Bắc lúng túng lại không thất lễ bề ngoài mà cười nói, đừng làm rộn có được hay không? Hừ, người nào cùng ngươi náo loạn. Phương Nhu thu hồi chính mình lôi đạo lực, tùy trò đặt tại nơi đầu gối, bàn tay nâng chính mình cằm, lặng lặng nhìn trên đỉnh đầu mảnh tinh không này, nhẹ giọng xông bên cạnh Từ Tiểu Bắc dò hỏi, trên trời thật ở thần tiên sao? Từ Tiểu Bắc sửng sốt một chút, lặng lẽ lắc đầu một cái, thuận miệng nói, ta cũng không biết, khả năng có, cũng có thể không có. Nếu thật có thần tiên, ngươi nghĩ trở thành thần tiên sao? Phương Nhu hỏi. Không muốn. Ế? Tại sao? Nơi phồn hoa, uyên ương hồ điệp, ở nhân gian đã là điên, tội gì muốn lên thanh thiên? Từ Tiểu Bắc lạnh nhạt nói, mặc dù này trong trần thế bi thương ai cũng không thể thoát khỏi, có thể ngươi lại làm sao biết thượng tiên sau đó cũng sẽ không có phiền não? Có lẽ thành tiên sau phiền não so với làm phạm nhân thì càng nhiều. Nghe Từ Tiểu Bắc lời nói này, Phương Nhu si lăng lăng ngây người hồi lâu, trong lòng không ngừng suy nghĩ trong lời nói hàm nghĩa, tựa hồ còn rất có đạo lý. Lúc này, lặng lẽ nghiêng đi đầu, lén mà đánh giá cách đó không xa Từ Tiểu Bắc, cứ việc đêm tối để cho không thấy được rõ ràng mặt mũi, có thể tại nguyệt quang dưới ảnh hưởng, loáng thoáng có khả năng nhìn ra hắn đường danh, không thể không nói, cái góc độ này quan sát hắn, thật có cố không cách nào ngôn ngữ tuấn tú. Này, ngươi có ngưỡng mộ trong lòng nữ từ sao? Phương Nhu trong lúc lơ đãng hỏi, hẳn là sư tỷ của ngươi chứ? Ta xem ngươi bình thường đối với Tống tỷ tỷ thật thân cận, ta đối ai cũng đồng dạng. Từ Tiểu Bắc bay đầu mắt liếc Phương Nhu, lại bổ sung câu, ngực nhỏ ngoại trừ. Dứt lời, lửa giận liền cọ mà một hồi thẳng chạy trốn. Ngực nhỏ thế nào? Ngực nhỏ ăn nhà ngươi gạo à nha? Phương Nhu lửa giận ngút trời mà trợn mắt nhìn Từ Tiểu Bắc, càng nghĩ càng thấy được điên khí, lộ ra tay vô căn cứ lấy ra đạo thiểm điện, nổi giận nói, còn dám đối với ta ngực có ý kiến gì? ta liền điện giật chết ngươi.
Là.
Phương tỷ tỷ nói là. Từ Tiểu Bắc liên thanh khuyên đủ, nhi nữ giang hồ đừng động một chút là chém chém giết giết. Vội vàng đem lôi đạo lực thu.
Xú nam nhân.
Phương Nhu thấy Từ Tiểu Bắc cầu xin tha thứ, trong lòng ngược lại thống khoái không gì sánh được, có thể ngoài miệng như cũ không tha thứ nói, họ Tử, như lần sau còn dám như vậy, ta nhất định đòi mạng ngươi.
Biết.
Trong phút chốc, trong tay lôi đạo lực tiêu tan hết sạch, Phương Nhu đưa ra chính mình hai cái thon dài tinh tế đùi đẹp, để cho huyết dịch lưu thông một hồi, lập tức tiện đứng lên, Nhu Nhu mà nói, ta trở về, chính ngươi từ từ xem. Nói xong, theo cái thang trúc rời đi nóc nhà, lưu lại Từ Tiểu Bắc lẻ loi ngồi ở chỗ đó.
Ai?
Nữ nhân. Hôm sau, Từ Tiểu Bắc thật sớm đi tới quán trà chuẩn bị nghe sách, lúc này, hắn nhìn đến Tần lão ca mặt đầy được thời đắc ý mà hướng mình đi tới, xem ra tối hôm qua tình hình chiến đấu là tương đối kịch liệt, đồng thời Từ Tiểu Bắc cũng không khỏi không bội phục, Tần lão ca tiêu hao tánh mạng mình, chỉ vì tìm kiếm vui vẻ tinh thần. Nhìn lão ca rạng rỡ, xem ra tối hôm qua tương đương thú vị. Từ Tiểu Bắc cười ha hả nói,
còn được.
Tần Sinh không để ý chút nào khoát tay một cái, lập tức trương nhìn bốn phía một cái, đầu đi phía trước đụng, đệ thấp chính mình thành tuyến, nhỏ giọng nói, lao đệ, tối hôm qua ngươi sau khi rời đi, ta theo Vân Vũ lâu cô nương kia được đến cái tin tức. Này thanh lâu cùng quán trà từ xưa là đề tài cùng tin nhảm gieo rắc mà, đủ loại ly kỳ cổ quái nội dung cơ hồ đều là từ nơi này bị moi ra. Nhìn Tần lao ca thần thần bí bí dáng vẻ, nhất thời đưa tới Từ Tiểu Bắc mãnh liệt lòng hiếu kỳ, vội bằng hỏi, tin tức gì?
Tin đồn Minh Châu thành Thanh Bắc tồn tại một cái vô cùng ẩn nút ám cái lò, nghe nói chỉ bắt chuyện những người có tiền kia có thế thượng lưu nhân sĩ.
Tần lao ca nghiêm túc nói, gì đó xinh đẹp tiểu nữ, ưu oán quả phụ, u mê hay nghi, cái gì cần có đều có, nếu không hai anh em ta đi thể nghiệm một chút.
Từ Tiểu Bắc cau mày, dè dặt nói, này có phải hay không là cái giang hồ bấy dập?
Có hay không một loại khả năng?
Đây là một đặc biệt cắt nam nhân thận tà ác tổ chức, hơn nữa cắt thận còn không đánh thuốc tê.
Nghe từ lao đệ mà nói, Tần Sinh theo bản năng che ở chính mình thận, tức là LSG, đối mặt cắt thận, trong lòng cũng hồi hoảng.
LS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng.
Chương 39, ngươi thận không còn ai.
Tiểu Bắc, sư tỷ vốn là muốn dạy ngươi một ít bổn môn công pháp, cho ngươi ở nơi này trong loạn thế có đầy đủ tư bản sống tiếp, làm gì?
Tống Nguyện Linh nhìn mình sư đệ, giữa hai lông mày để lộ ra nhiều chút bất đắc dĩ, khổ sở nói, sư tỷ muốn cùng Nhu Nhi đi một chuyến Mục Châu, đại khái 10 chừng 5 ngày mới có thể trở về, lại được trễ mãi ngươi tu luyện.
Nói xong, không khỏi mím môi một cái, lo lắng mà nói, tiểu bác, ngươi sẽ không trách sư tỷ chứ?
Không có.
Nếu sư tỷ có chuyện trọng yếu bận đột, vẫn là nhanh đi mau lên, tiểu bác sự tình có thể trì hoãn một hồi, không quan trọng.
Từ Tiểu Bác lắc đầu liên tục, nghiêm túc nói, sư tỷ,
yêu cầu tiểu bác tùy ngươi cùng đi trước sao?
Không được.
Này Minh Châu rời Mục Châu rất xa, sư tỷ lo lắng chân ngươi lực không được.
Tống Nguyện Linh nói,
này,
gì đó cước lực không được, chính là chê ta cản trở chứ.
Từ Tiểu Bắc bĩu môi, kia,
ra đây không đi, tại Minh Châu thành trong nhà.
Tiếng nói vừa dứt, đội vàng theo trong áo trên móc ra hai tấm đại mặt giá trị ngân phiếu, đưa tới chính mình sư tỷ trước mặt, nghiêm túc nói, sư tỷ,
ngân phiếu này đội vàng nhận lấy, đường xá xa xôi, nên ở còn phải ở, nên ăn còn phải ăn, ngàn vạn lần chớ làm đoàn chính mình.
Tống Nguyện Linh nhìn đến này hai tấm ngân phiếu, không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc, nàng rất rõ ràng bản thân sư đệ của cải, không thể nói là nghèo rất mùng tơi. Rời hai bàn tay trắng cũng mau không xa, ban đầu đến Minh Châu thành lộ phí, vẫn là chính mình cho hắn, kết quả đột nhiên móc ra 1000 lượng bạc cho mình.
Tiểu Bắc,
ngươi
như thế có nhiều bạc như vậy?
Tống Nguyện Linh mặt đầy kinh ngạc chất vấn.
Ê,
thật ra,
không đợi từ Tiểu Bắc giải thích rõ ngân phiếu này từ đâu tới, đứng ở Tống Nguyện Linh bên cạnh Phương Nhu, trực tiếp cắt dứt hắn lời kế tiếp.
Ngươi đi bán cái mông.
Phương Nhu tò mò hỏi.
Gì đó bán cái mông?
Mua bán cái gì cái mông?
Từ Tiểu Bắc đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, không hiểu chớ nói bậy bạn.
Ta đây là hàng thật giá thật kiếm được, không có phát hiện hôm nay ta sáng sớm tiểu ra cửa rồi sao?
Không sai,
ta đi giúp người làm tràng pháp sự, đây là người khác cho ta thù lao.
Nghe từ Tiểu Bắc giải thích, Phương Nhu quẹt chính mình nở nang cái miệng nhỏ nhắn, mặt đây không tin nói,
thử.
Cái dạng gì pháp sự có thể kiếm được 1000 lượng?
Bán cái mông liền bán cái mông, lại còn kéo ra như vậy kỳ lạ lý do.
Ta lười cùng ngươi nói, một bộ không có từng va chạm xã hội dáng vẻ.
Từ Tiểu Bắc đưa ánh mắt một lần nữa đặt ở chính mình đại sư tỷ trên người, ngữ trọng tâm trường nói, sư tỷ,
này bạc đều là Tiểu Bắc bằng bản sự kiếm được. Lớn mặt tiên lòng đi dùng, ngàn vạn lần chớ có điều kiện kỵ gì.
Ta.
Đột nhiên, Từ Tiểu Bắc trong tay ngân phiếu bị người đoạt lấy.
Hì hì, ta thay Tống tỷ tỷ nhận.
Phương Nhu nắm chặt hai tấm ngân phiếu, cười hì hì nói, cảm ơn á.
Này đây không phải là cho ngươi, mau trả lại cho ta.
Ai u.
Cho ta tốn chút thế nào.
Mọi người đều là người mình.
Người nào với người là người mình.
Vội vàng đưa ta.
Đừng để ý những chi tiết này sao.
Nhìn chơi đùa giỡn hai người, Tống Nguyễn Ninh bỗng nhiên cảm giác này lưỡng có điểm giống vui mừng hoàn ra, suy nghĩ kỹ một chút.
Hai người tuổi tác sắp xỉ, ngược lại là có thể tiến tới với nhau, bất quá.
Nghĩ tới đây, quan sát tỉ mỉ rồi xuống từ Tiểu Bắc, tướng mạo tuấn tú, thân hình đều thoải mái, đợi chính mình lại vừa là ôn nhu như vậy lại nhiệt tình, như thế như vậy. Dựa vào cái gì muốn chắp tay nhường cho Nhu Nhi, còn không bằng cho mình đây.
Trong phút chốc, Tống Nguyện Linh vậy được quen thuộc quyến rũ gương mặt, một vệt nhàn nhạt ánh nắng đỏ rực leo lên, giữa hai lông mày tất cả đều là không cách nào ngôn ngữ xấu hổ.
Phi phi phi,
ta làm sao có thể loại này ý nghĩ?
Lại nói ta nhưng là hắn sư tỷ, hơn nữa
tuổi này đều nhanh chênh lệch một vòng rồi. Vào đêm, không có trói buộc từ Tiểu Bắc, thật to phương phương mà theo Phúc tới hiệu ăn đi ra, một người bước từ từ tại trên đường phố, rất nhanh thì đi tới ban ngày nhà kia quán trà, mà Tần Sinh đã sớm chờ hắn đã lâu, thấy Từ Tiểu Bắc đến, bước nhanh lên đón. "Từ lão đệ, ngươi có thể rốt cuộc đã tới?" Tần Sinh không kịp chờ đợi do hỏi, "Chuẩn bị xong chưa?" "Được rồi, vậy thì xuất phát." Lập tức, hai người tiện bước lên mới hành trình. Theo thành đông đến thành bắc có chút khoảng cách, bước đi là không có khả năng bước đi, đời này cũng không thể bước đi, chỉ có thể ngồi xe ngựa. Trung quy khí lực này rất quý giá, như đến thời khắc mấu chốt không có khí lực, không nói trước mất mặt hay không, dù sao sẽ rất mất hứng. Dọc theo đường đi, Tần Sinh giảng thuật hắn tại giang hồ du lịch thì gặp được chuyện lý thú, trong đó phần lớn đều là liên quan tới thanh lâu cùng cô nương, thật ra Từ Tiểu Bắc không muốn nghe, làm gì Tần lão ca nói được cái kia sinh động, dần dần cũng nghe say mê rồi. Bất chi bất giác, hai người tiện đến thành đông, đi vào một cái đen nhánh không người trong hẻm nhỏ, kỳ quái bắt lại sau. Tại tầm thường dân phòng trước dừng bước lại, thình thịch hoành nhẹ nhàng gõ ba cái cửa phòng. Phiến hứa, cửa phòng từ giữa mở ra, một vị hèn mọn thanh niên thò đầu ra, mặt đầy cảnh giác mà nhìn trước mắt hai cái người xa lạ. Phật trước liên hoa mở ba đóa. Thần Sinh lạnh nhạt nói, xuân tới dương liếu hái mấy chi. Kia hèn mọn thanh niên nhận câu, dứt lời, cung kính xông hai người nói, mời vào. Từ bên ngoài nhìn là bình bình không có gì lạ dân phòng, nhưng mà xuống ám đạo, trong chốc lát, đập vào mi mắt nhưng là một màn nhân gian tiên cảnh. Chật chật, quả nhiên bất phàm. Dù cho Tần Sinh đi qua nhiều như vậy thanh lâu, cũng không có một nhà thanh lâu có thể so với được lên nhà này ám cái lò, chỉ là này trang sức. Là có thể nhìn ra được ông chủ sau màn dụ tâm, đây là vị coi trọng khách hàng thể nghiệm lão bản. Bàn phí 500 lượng, đưa thêm trái cây nước trà, Từ Tiểu Bắc cùng Tần Sinh ngồi ở xó xỉnh nơi, nhìn trên đài một vị cô gái tuổi thanh xuân khẽ cổ tranh, động lòng người tiên âm thanh thanh nhập nhĩ, này kỹ thuật vượt xa bình thường thanh lâu cô đương, mấu chốt này cổ áo mở rộng ra, đột hiện ra vô hạn tốt đẹp. Hào hào hào, tán tọa đều đã như thế kích thích, đây nếu là mở nhã gian, há chẳng phải là trời cao. Tần Sinh tương đương hài lòng, đối với nơi này khen không dứt miệng, này thành thục sức lực, khẳng định rất tới việc. Nghe được Tần cuộc sống, Từ Tiểu Bắc không khỏi sửng sốt một chút, mở mịt nhìn trên đại vị này cô gái tuổi thanh xuân, này kia môn tử thành thục. Rõ ràng là cái tiểu cô nương, như thế tại Tần lão ca trước mắt nhưng là thành thục. Không phải, mình và Tần lão ca thấy là cùng một nữ tử sao? Lão ca, lão ca. Từ Tiểu Bắc nhỏ giọng dò hỏi, Tần lão ca. Nhưng mà, giờ phút này Tần Sinh không có bất kỳ phản ứng, si lăng lăng nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Do dự một chút, tiến tới Tần Sinh bên hai, nghiêm túc lại nghiêm túc nói, ngươi thật không còn vừa dứt lời, Tần hùng hổ mà lấy lại tinh thần, hoảng sợ phát hiện. Trước mắt đó là cái gì lung linh bay bổng, ngực to ngông con thành thục nữ tử, rõ ràng là cái mặt mũi nhăn nheo, gầy trơ cả xương còn lưng lão thái. Đợt, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Chương 40, Tần Lao Ca kim thân hộ thể đột nhiên xuất hiện biến cố đem Tần Sinh làm cho sợ choáng váng, thật tốt ngực to ngông con thành thục nữ tử đột nhiên biến thành mặt mũi nhăn nheo, gầy trơ cả xương còn lưng lão thái, hết thảy các thứ này phía sau là lương tâm mất đi, vẫn là đạo đức lơ tàng, vẫn là nhân tính bặm mẻo. Cùng lúc đó, ngồi ở bên cạnh Từ Tiểu Bắc cũng không biết Tần lão ca thấy cái gì, dù sao tại hắn trong tầm nhìn, chính mình lão ca theo bắt đầu si ngốc say mê, dần dần trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, cùng với khó mà tiếp nhận vẻ mặt, thậm chí có chút ít kinh hoàng thất thố. "Lão ca, ngươi đến tụt cùng nhìn thấy gì?" Từ Tiểu Bắc đè chính mình thành tuyến, lo lắng hướng hắn dò hỏi. Nghe Từ Tiểu Bắc hỏi dò, Tần làm ăn biết lần nữa trở lại trong đầu, quay đầu nhìn chính mình tiểu lão đệ, há miệng, có thể lời đến khóe miệng lại cho nuốt trở vào, hắn không biết nên như thế miêu tả chính mình gặp được tình huống. "Này, vậy làm sao là một gầy trơ cả xương còn lưng lão thái?" Thần Sinh rẻ đã nói. "Gì đó? Câu còn lưng lão thái?" Từ Tiểu Bắc cả người run lên bần bật, kinh ngạc nhìn ngồi ở trên đài đang ở đánh đàn cổ tranh cô gái tuổi thanh xuân, cứ việc tiếng đàn như tiên vui vẻ bình thường dễ nghe, có thể sâu trong nội tâm nhưng tràn đầy vô tận sợ hãi cùng mê mang, chẳng lẽ mình nhìn đến cũng là sai lầm thấy, mà Tần lão ca nhìn đến còn lưng lão thái mới là đúng. "Lão ca, thực không dám giấu giếm. Trước mắt ta thấy là cái nổi bận hoa tuổi thiếu nữ, nay cổ áo miệng mở ra có lớn như vậy, này ngực chen lấn có sâu như vậy." Từ Tiểu Bắc miêu tả xuống hắn sợ chứng kiến cảnh tượng, giữa hai lông mày tất cả đều là sợ hãi. Tần Sinh ngược lại hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nhìn trên đài quổng lưng lão thái, như thế theo từ lão đệ nói hoàn toàn ngược lại. Hiện tại lúc này, đột nhiên, kia gầy trơ cả xương quổng lưng lão thái đang từ từ mà phát sinh đột xác, trong chốc lát, Tần Sinh chú ý tới ban đầu quổng lưng lão thái, rốt cuộc lại biến trở về rồi ngực to mông cong thành thục nữ tử, cử chỉ giữa tản ra mê người khí chất. "Khí, lão đệ, chỗ này tà rất a." Tần Sinh hoảng sợ nói, kia quổng lưng lão thái lại biến trở về ngực to mông cong thành thục cô gái. Nghe được Tần lão ca nói như vậy biến trở về thành thục nữ từ sau, Từ Tiểu Bắc đại khái đoán được đây là chuyện gì xảy ra, xem ra chính mình cùng Tần lão ca là chúng nào thuật, hiện tại trước mắt nhìn đến hết thảy đều là giả, chỉ có mới vừa rồi Tần lão ca nhìn đến quổng lưng lão thái mới là phải. Nhưng vấn đề tới, chính mình cũng không phải là không có chúng qua ảo thuật, trong lúc này ảo thuật sau trạng thái đều là đắm chìm tiểu thể nghiệm, nhưng bây giờ, cảnh tượng trước mắt là giả, nhưng mà ý thức lại có thể tự do, cảm giác lại không giống như là ảo thuật rồi. "Hai vị, tu vi không cảm nha." Sau lưng truyền tới một đạo hèn mọn thanh âm, Từ Tiểu Bắc cùng Tần Sinh vội vàng chuyển qua đầu, tự gặp lúc trước nên chính mình vào nhà kia hèn mọn thanh niên, chính cười doanh doanh mà nhìn mình. "Ngươi là người nào? Này chướng nhãn pháp nhưng là ngươi thi triển." Lúc này Tần Sinh phát huy trọn vẹn mình là dẫn đầu đại ca tác dụng, theo bản năng đem Từ Tiểu Bắc ngăn ở sau lưng, mặt đầy cảnh giác mà nhìn trước mắt cái này hèn mọn thanh niên, chất vấn, có thể có cái gì mục tiêu?
Không sai, ảo thuật này là ta thi triển, theo vừa mới vào nhà thời điểm, các ngươi liền chúng ta ảo thuật, chỉ là không nghĩ đến trong các ngươi không sâu.
Hèn mọn thanh niên cười nói, cho tới mục tiêu sao? Chúng ta anh hùng hội không muốn tánh mạng người, chỉ cầu tiền tài.
Tiếng nói vừa dứt, hèn mọn thanh niên đánh giá bưu hình đại hán sau lưng tiểu tử kia, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt,
không khỏi lẩm bẩm, vị tiểu ca này như thế khá quen.
Vừa nói, theo trong áo trên móc ra một trang giấy, trên giấy vẽ một bộ hình cái đầu.
Nhìn một chút trên giấy sở họa lấy hình cái đầu, lại nhìn một chút kia trẻ tuổi tiểu tử, hèn mọn thanh niên cao mày, tò mò hỏi, ngươi có thể đi qua Dư Hàng quận?
Không có.
Từ Tiểu Bắc lắc đầu một cái, vội vàng phủ nhận.
Dáng dấp cũng thật giống.
Đã như vậy, có chưa từng đi ngược lại không có vấn đề, đem ngươi giết.
Xách đầu ngươi đi gặp đà chủ, đến lúc đó ta chính là phó đà chủ rồi.
Kia hèn mọn thanh niên lộ ra một vẻ tà ác đủ cười.
Nói xong, chỉ thấy kia hèn mọn thanh niên vung tay lên, trong khoảnh khắc, vẫn là xa hoa địa phương biến thành u ám hầm ngầm, mà chung quanh khách làng chơi, tập dịch, bọn thị nữ đều rối rít biến mất không thấy gì nữa, lớn như vậy hầm ngầm chỉ còn lại Từ Tiểu Bắc, Tần Sinh, hèn mọn thanh niên cùng kia quầng lưng lão thái.
Người tốt,
hợp lấy liền chúng ta hai người mắc lửa.
Từ Tiểu Bắc đều nhanh hết ý kiến, nếu là mọi người cùng nhau tiến lên xứng nhận tiến, thật ra trong lòng cũng còn khá chịu một điểm, có thể chỉ riêng liền chính mình mắc lửa, không khỏi liền có chút hoài nghi thông minh.
Đương nhiên, chính mình chỉ số thông minh khẳng định không thành vấn đề, duy nhất ra vấn đề chính là Tần lão ca.
Hắn muốn đi thể nghiệm một chút kích thích hơn tiết mục, kia đi phải đi chứ.
Hết lần này tới lần khác còn muốn kéo lên ta, mặc dù còn rất cảm tạ hắn.
Hai vị,
lao thân nhuận không nhuận.
Còn lưng lão thái ôm cổ tranh, chạy tới bên người thanh niên, cười yêu kiểu nhìn Từ Tiểu Bắc cùng Tần Sinh, mặt mũi nhăn meo xuống ngũ quan đều nhanh vặn vẹo biến hình, không thể nói kiếp người kinh khủng.
Từ Tiểu Bắc, Nhạc Tần Sinh, Nhạc Gói,
gặp qua xấu xí, nhưng chưa thấy qua xấu như vậy.
Hừ,
tốt hai người các ngươi vô sỉ nam nhân,
lại không có chút nào nhớ lao thân tốt.
Kia còn lưng lão thái sợ mặt lại, biến hình vặn vẹo xuống ngũ quan bên trong xen lẫn nhiều chút bất mãn, nổi giận nói, hôm nay không có một bản lượng, các ngươi khỏi phải nghĩ đến đi ra nơi này.
Hắc hắc,
bà nổi giận,
các ngươi xong đời.
Kia hèn mọn thanh niên cười nói, vội vàng giao tiền đi, nếu không
mạng nhỏ mất rồi.
Đòi tiền?
Vậy không có.
Tần Sinh lạnh nhạt nói, nhưng đòi mạng mà nói, có một cái.
Dứt lời, liền nghe được Tần Sinh gầm lên một tiếng,
kim cương bất phôi thần công.
Nhất thời, Tần lão ca trên người bắt đầu hiện lên kim quang, đồng thời kim quang này bên trên còn khắc ấn đủ loại kinh văn. Bất thình lình kim thân hộ thể, đem lại chỗ ba người cho nhìn bối rối, nhất là Từ Tiểu Bắc, hắn cũng sẽ kim thân, chỉ bất quá hắn kim thân đều bất động minh vương kim cương thân, mặc dù cùng kim cương bất phôi thần công không sai biệt lắm, giống nhau bút kim quang, nhưng bất động minh vương kim cương thân phía trên không có khắc ấn kinh văn.
Phật tông đệ tử.
Còn lưng lão thái nhìn bút lên kim quang đại hán, mặt tươi cười mà nói, thú vị.
Vừa nói, một tay nâng cầm, khác một tay nhanh chóng đánh rồi xuống dây đàn.
Dê bù ảng cầm âm bên dưới quả nhiên xuất hiện thanh lợi kiếm, hóa thành một đạo chói mắt ánh sáng, hướng bút lên kim quang Tần Sinh phi đi, tốc độ nhanh lại xé ra không gian, phát sinh chói thai tên âm.
Vành.
Kia đem lấy cầm âm hóa thành kiếm, đánh trúng kim thân hộ thể xuống Tần lão ca, sau đó kim thân.
Vậy mà bể nát.
Ai u.
Tần lão ca trực tiếp bay ra mấy rượi vào xa, nặng nề đập trên đất.
Ô kìa.
Thật là đau.
Tần lão ca ngã xuống đất không nổi, mặt đầy đều là thống khổ.
Nhìn ngã xuống đất không nổi đại hán, hèn bọn thanh niên đưa mắt đặt ở Từ Tiểu Bắc trên người, âm hiểm cười nói, xem ra cần phải thêm tiền.
Đợt, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng.